Rồi bây giờ là chương 22.
Để gì nhé.
Thần linh học.
Và
spiritualism cũng như là thần linh học, tức là nói về chắc là cầu hồn với các thứ đây. Cái chữ thần linh học này thì người ta dùng, bây giờ người ta dùng để nói về những cái cuộc nói chuyện giữa nhiều loại thành viên của cõi trung giới với người trần qua trung gian một người đồng cốt. Đầu tiên thì là cái lịch sử của thần, như cái phong trào thần linh học này đã được mô tả trong cái chương thứ 21. Cái hệ thống mà nó làm cho những cái hiện tượng về thần linh có thể xảy ra được đã được mô tả trong cái cuốn sách là Thể Phách. Bây giờ chúng ta hãy coi cái giá trị của nó, nếu mà có giá trị nào hay không, để mà chúng ta có thể nói chuyện với cái cõi vô hình và cái bản chất của những cái nguồn mà những người đó, những cái thành viên đó nói chuyện với chúng ta ở đâu ra. Trong những ngày đầu tiên của Hội Thông Niên Học thì bà Blavatsky viết một cách rất là mạnh mẽ về cái đề tài của thần linh học và nói rõ ràng là cái chuyện này nó rất là mơ hồ và có nhiều cái hiện tượng xảy ra là nó giả tạo, tức là họ cứ bịa ra họ là ai đó, nhân vật nào đó. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là những cái cách nhìn như thế thì đã bị tô màu và đã xác định cái thái độ của chúng ta là không có lợi cho thần linh học, tức là đối với lại và đối với Hội Thông Niên Học thì chúng ta không có thích cái thần linh học này cho lắm. Mặt khác thì ông Lipiter nói về cái kinh nghiệm riêng của ông ấy thì lại có vẻ có lợi hơn cho cái thần linh học. Ông ấy đã trải qua một vài năm để mà kinh nghiệm với lại ông Lipiter thì ông đã trải qua một vài năm để mà làm việc với những người hội thần linh học và ông ấy đã nhìn thấy, ông ấy nghĩ rằng là ông đã nhìn thấy tất cả những hiện tượng xảy ra mà có thể đọc thấy ở trong những cái văn chương về cái vấn đề này. Đó là rất nhiều kinh nghiệm. Trong cái kinh nghiệm của ông ấy thì ông ấy thấy một phần đông những cái sự hiện ra, hiện hình ra thì là chuyện thật. Và cái thường thường thì họ cũng đưa ra những cái điều nó cũng không có gì đặc sắc và và theo cái cách mà mô tả của ông ấy thì ông ấy dùng cái chữ là Thiên Chúa Giáo và nước. Tuy nhiên cái điều đó thì là điều đó là đối với những người có tinh thần tự do tức là đối với những người có tinh thần tự do so với những người mà Thiên Chúa Giáo mà cổ hủ đó thì ông Lipiter nói rằng là cái thần linh học này và cái thông niên học của chúng ta thì có rất nhiều điểm giống nhau. Là điều thứ nhất là sau khi chết đi thì chúng ta có một cuộc sống mới và chắc chắn như vậy. Và điều thứ nhì là chúng ta thường thường là tiến bộ lên mãi mãi và cuối cùng thì được hạnh phúc, tất cả mọi người tốt và xấu cũng vậy. Và điều đó cũng là một điều chắc chắn. Hai cái điểm trên thì rất là quan trọng và như thế thì nó là một cái điều tiến bộ so với những cái người mà công giáo của Thiên Chúa Giáo cổ hủ. Và thật là đáng tiếc mà cái thần linh học và thông niên học không có thể nắm tay nhau về cái vấn đề này và có thể đồng ý hiện tại là bỏ qua những cái điều khác biệt nhỏ bé cho đến khi mà thế giới có thể là hiểu biết nhiều hơn về vấn đề sự thật. Và trong cái công việc này thì có rất nhiều chỗ, có rất nhiều con đường để cho hai cái nhóm của chúng ta có thể tìm ra được chân lý. Những người mà muốn thấy được những hiện tượng và những người chưa bao giờ tin, không bao giờ tin cái điều gì cả, nếu như họ không chính mắt trông thấy thì những người này sẽ thích thần linh học hơn. Mặt khác, những người nào mà muốn đọc một cái triết lý nhiều hơn là cái thần linh học thì họ sẽ quay sang thông linh học. Cả hai cái movement và cái phong trào này đều hữu ích cho những người có đầu óc mà không có chật hẹp, và tức là open mind, mở mang đó. Họ có sẵn sàng để thu nhận sự thật đó. Nhưng mà họ sẽ có hai loại người như vậy. Thì một loại người thì đi về hướng thần linh học, người khác thì hướng về thông linh học. Mà như vậy thì nếu mà hai cái phong trào này nếu mà hòa bình với nhau và đồng ý với nhau thì như thế thì tốt hơn và sẽ có lợi hơn. Nói chung thì chúng ta cũng nên xem tặng cái thần linh học là gì. Anh hai muốn nói gì không?
Rồi, đây mình làm 15 phút mình ngừng lại để mình giúp người ta cho mở cái trí, giúp người ta suy nghĩ chứ, hãy cho người có cái trí ra, cái suy nghĩ.
Rồi, nói đi.
Cái đề tài hôm nay nói về thần linh học với thiên chúa giáo mà thông linh học nữa, nó không phải đấu chiếu nha. Bởi vì cái phong trào thần linh học này là một phong trào nên là nó rắc rối ghê lắm, bởi vì hồi xưa, cái lúc mà bà Lê Kinh mà xuống núi ha, rồi qua mà theo nhận lệnh với thầy qua bên Mỹ ha, để mà nghiên cứu, bởi vì cái phong trào thần linh học này nó xuất phát ở từ Mỹ, ở bên Mỹ với Âu Châu, phải không? Mạnh lắm. Mà thần linh học là cái gì? Nó là những cái thời mà con người ta còn tin tưởng vào những đồng bấm ma quỷ rồi thần linh thần thánh rồi, phải không? Cái đầu óc của người ta chỉ chú trọng đó, nhưng mà cái cốt yếu của thần linh học đó, là cho người ta thấy rằng có sau khi chết rồi con người còn hoạt động, con hoạt động ở trong một cái cõi ha, cái cõi đó người ta chưa khám phá thôi, người ta gọi cõi âm hoặc là cõi trường sinh ha. Nhưng thực sự cái giới thần linh học á, giới thần linh học thì anh biết rằng cái cõi trần của mình nó có bãi cảnh ha, nó có bãi cảnh. Mà cái cảnh mà có thể nha là nó sáng với cái đời sống mà con người nhất á, nó là cái cảnh thứ tư, cảnh thứ tư đó. Cái cảnh này là cái cảnh của cõi vĩ thái, cái cảnh vĩ thái đó, nghĩa là tất cả những cái hình ảnh, những cái gì làm biểu hiện ở trên trái đất mình đó, sao cây cỏ đất đá cầm thú và con người đó, đều nhờ cái ở đây trong này chúng ta có dùng cái cơ năng vĩ thái đó. Etheric imagination, những cái cơ quan mà tôi vẫn tạo bằng cái chất vĩ thái đó. Cái thần linh học này nó liên hệ đến cái vĩ thái hình của con người, tức là cái thể phách của mình đấy, nó liên hệ chặt chẽ với cái thể phách kia lắm. Do đó, bởi vì cái thể phách á, theo cái học mình biết, nó là cái nhị bản thân. Cái nhị bản thân tức là cái thân thứ hai của con người của mình, cái thể xác của mình là thân thứ nhất là biểu hiện ra, còn cái thân thứ nhì nó là cái thể xác của mình á. Hồi xưa từ chuyên ngôn bên Âu Châu gọi là đức Eteric hay là tiếng Anh đức bên là cái nhị bản thân, hay the body cũng vậy ha, cái thể mà phụ của mình. Nhưng mà thực sự á, anh em cố kỹ đi, bởi vì cái mình bản thân này nó là cái khuôn, nó là cái khuôn cái thể xác của mình, và muôn loài trái đất chúng ta từ đất đá cây cỏ cần thú đến con người ha, đều có cái khuôn của cái thể phách hết á. Trái đất của chúng ta có cái khuôn thể phách đầu tiên á, bởi vì cái sao nè anh cho em nói nữa về cái đề tài tự do, chúng tôi sẽ chuyển đi đưa cho anh chị em thấy rằng cái nguồn gốc của cái cách gì vị thái này nè, nó xuất phát từ cái hơi thở của sự sống này. Mà trong cái giáo lý khẩu truyền của Đức Ca Hát có nói rằng nó là prana đây. Mà vì lý do đó nên Ấn giáo, những vị thiền sư vô vi của Ấn giáo Bà La Môn giáo, người ta đã khám phá được điều này rồi. Người ta gọi cái thể phách của mình đó là prana maya kosa. Vì lý do đó cái nền khoa học mà thời đại mới của chúng ta phát triển thì ở Mỹ và Âu Châu á, người ta khám phá tại sao mà lại có những cái mà nó xuất hiện mà bất ngờ vậy. Đấy, như có nhiều người tại sao cái người ta thấy ma, hoặc người ta thấy mỹ, hoặc là có nhiều người tại sao không chứ bình thường vậy, sao lại có những cái dòng khác họ nó nhập vô cái rồi cái họ nói tiếng khác hoặc là giọng khác gọi gì đó. Đó là những cái hiện tượng, gọi là những hiện tượng thần linh học. Ở đây thì Đức Ly nó diễn đạt cho nó để cho chúng ta thấy nè, cái hiện tượng thần linh học nó liên hệ chặt chẽ với cái thể phách của người chúng ta lắm, tức là cái diễn thái hình hay là cái sinh được thể đó, prana maya kosa. Prana maya kosa nó là cái thể mà của căn bệnh thiết kỷ của mình đấy. Theo giáo lý bí truyền tiết lộ cho chúng ta biết cái căn bệnh thiết kỷ của chúng ta thời mà cái đất mà chúng ta mới được tạo ra nó là ngọn lửa. Anh nhớ nè, cái này bởi vậy thành ra trí thức á, chúng tôi mới nhắc cái người trí thức đó phải luôn luôn có cái trí mở rộng, là luôn luôn nghĩ cái trái đất của mình. Đầu tiên cách đây 4.320.000.000 năm nó là một khối lửa. Và bây giờ khoa học người ta cũng đã biết cái tuổi trái đất của mình nó cũng gần gần giống như cái những nhà thiền sư, những nhà đạo sĩ như mình Ấn Độ, người ta đã khám phá và theo khoa kinh học thần bí, người ta đã biết trước lỗ 4.320.000.000 năm. Nhưng hiện tại khoa học thời đại mới chúng ta cũng nhờ cái khám phá chế được cái máy mà đo thời gian bằng tia phóng xạ carbon đó ha, thì người ta này bắn vào đá đất vào cái địa phần, cho người ta cũng khám phá trái đất của mình nó có một cái tuổi là 4.400.000.000 năm. Mà thì hai con số này nó gần nhau giống nhau đây. Thì bây giờ khoa học thời đại mới này là kiểm chứng những cái giáo lý thời xưa của các cổ nhân, của các thiền sư đạo sĩ Bà La Môn nói là đúng chứ không bao giờ sai. Thì bây giờ cái vấn đề thần linh học với thần học, thì anh em biết khi mà Bà La Sư mà xuống núi rồi qua Mỹ thì mục đích á, rõ ràng á, cái chị chân sư nhà cũng cho biết rằng á, là mục đích thâm nhập, phải thâm nhập làm sao để mà giải thích cho những nhà trí thức khoa học, triết học, thần học, các nền tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo, Hồi giáo, tất cả những nền tín ngưỡng khác họ phải quay về. Phải cố gắng tìm hiểu và kiểm nghiệm những cái nhiều mà trong cái thế giới đậu tượng này á, nó hiện ra, nhưng mà còn có cái thế giới cận kề với người ta mà cái thế giới đó sau này khoa học người cảm thấy nó là cái thế giới của con bốn bề đò đấy, mà chính nó là cái cõi vĩ thái đi. Mà nơi đó chính là nó phát xuất ra cái phong trào thần linh học thế giới của mình đây, là đồng tử rồi đồng tốt rồi ma hiện hình rồi dâm nhập rồi. Thì bây giờ hiện tại thế giới đã quay về con đường đó, mà chính là Việt Nam chúng ta cũng vậy, cũng đang nghiên cứu về vấn đề các cái về những cái hiện tượng như là các nhà ngoại cảm rồi các dâm nhập đồng tử đồng tốt đồ nó. Thì hiện tại ở Việt Nam cũng đang ở trong cái tình trạng lên mò để tìm cái nguồn gốc của cái sự hiện tượng về thần linh học đây đó. Chúng tôi xin góp ý sơ sơ vậy đó. Tại anh em nào mà có ý gì góp ý thêm hoạt động qua hỏi quặng thôi cho chị tính gặp tiếp đi em.
Tôi nhớ là hồi đầu thì là bà Blavatsky cũng đi đến mấy cái nhà thần linh học này. Hồi đầu thì trong linh học mình cũng ủng hộ cho thần linh học, nó cũng làm cho người ta bớt vật chất, người ta bớt di vật đi. Xong rồi sau đó thì là bà Blavatsky cũng nói rằng là thần linh học này nhiều khi nó không chính xác, lý do là vì những cái hồn ma ấy, nhiều khi nó người nào họ đi đầu thai lâu rồi, nhưng mà có những người giả dạng họ về, thành ra là khi mà bà Blavatsky vạch rõ những cái chuyện như vậy thì là nó có sự xích mích với lại cái bên phe thần linh học. Xong rồi là hai bên thần linh học mới lại theo Sophie là cãi nhau dữ dội ở trên diễn đàn, phải không anh hai?
Đúng đó. Bởi vì nên sau này mà còn bởi vì những lý do đó nên hồi mà lúc bà lắng tin xuống núi bà cũng phải là anh Đức ca hát cũng có lưu ý điều này, nếu mà kẹt quá bà phải dùng những cái thần thông để mà kỷ niệm, và chính cái điều này là cái điều này bà phải trả quả này. Bởi vì bà là Đức ca hát từ đâu cấm không được dùng thần thông để mà biểu diễn cho người ta thấy, không được, cái này là phải trả quả. Và chính bà đã vì lý do có một sự chống đấu của thần linh học nên bà phải dùng phép thần thông. Do đó những cái hiện tượng giả sử như đồng nhập được thì bà phải dùng những cái câu chú để mà gồm những cái đề tài để tạo cái sự hiện hình đó là để cho họ thấy, để kiểm chứng cho họ, những nhà khoa học hiện đại, những nhà trí học trí thức, những nhà thần linh học được thấy rõ có những cái hiện tượng ở cái cõi vị thái của mình, mà bà biểu diễn nhiều cái nghĩa là phi thường lắm, vì lý do sau này bà cũng phải trả quả này đó. Những đồ xin lỗi mấy thì
bây giờ tới đoạn kế theo. Bây giờ tức là cái đoạn này là nói rằng chúng ta cũng phải khen ở bên thần linh học là vì họ đã làm được một cái điều cũng tốt, tức là có một số rất là đông những người không có tin cái gì cuộc sống sau khi chết hết, thì bây giờ họ đã tạo được những cái kết quả rất là tuyệt vời. Mặc dù rằng là có những người nghĩ rằng cái họ đã làm những chuyện này cũng bị trả nhiều cái kết quả, tức là họ làm những cái phép linh học họ làm sẽ bị trả quả. Sẽ có những điều nguy hiểm ở trong cái vụ nghiên cứu về thần linh học cho những người nóng nảy và dễ xúc động và những dễ bị ảnh hưởng thì như thế, cho nên không có nên điều tra xa quá, vì lý do rằng bây giờ thì cái chuyện này là chúng ta phải hiểu là nó rõ ràng như vậy rồi, nhưng mà cũng không có cách nào để mà cho những người mà họ hoàn toàn không tin gì hết mà bây giờ họ tin được thì phải làm một vài thí nghiệm, và có lẽ rằng là cũng phải chịu một vài sự nguy hiểm để làm được cái chuyện như thế. Ông Lipitor không có sợ sệt mà nói thẳng rằng mặc dù rằng có những cái chuyện gian lận và lừa đảo xảy ra trong một đôi trường hợp, nhưng mà có rất nhiều sự thật ở đằng sau những người thần linh học mà họ đã tìm ra. Người nào mà muốn bỏ thời gian và sự kiên nhẫn để mà nghiên cứu nhiều hơn, cho nên rằng là người ta mới có rất nhiều bài bản về cái vấn đề này, những cái bài viết. Ngoài ra những cái công việc làm đúng đắn, giống như là những việc làm bởi những người cứu trợ vô hình đã nói trong cái chương 28, thì đôi khi đã được làm được qua nhờ cậy tới một người đồng cốt, hay là nhờ một người nào đó mà ở trong cái lúc mà người cô có đồng cốt. Cho nên rằng mặc dù rằng cái thần linh học đã làm tù túng nhiều linh hồn, nhưng mà đối với một vài linh hồn thì có lẽ ra là được đi được giải phóng sớm hơn, nhưng mà đôi khi thần linh học thì cũng giúp đỡ những cái điều kiện để họ có thể được giải thoát, tức là trong những trường hợp mà những người cứu trợ vô hình nó giúp cho những người mà họ cứ bị luẩn quẩn đó, và như thế là đã mở ra con đường cho họ đi tới. Có những cái trường hợp một người đã chết rồi nó có thể xuất hiện trở lại mà không cần một người đồng cốt, thì cái người đã chết này hiện ra cho thân nhân và bằng hữu và nói cái điều họ anh ta ước muốn cho những người kia. Nhưng mà những trường hợp này thì nó hiếm lắm, và trong nhiều phần đông các trường hợp xảy ra thì những cái linh hồn mà bị dính chặt vào cái thế giới này thì chỉ có thể được giải phóng sau khi mà họ đã nói ra cái tâm sự của họ cho một cái người đồng cốt hoặc là với một người cứu trợ vô hình. Cho nên rằng là nếu mà mình chỉ nhìn về cái mặt xấu của thần linh học thì cũng là sai lầm. Chúng ta không nên quên rằng nó đã làm được rất nhiều chuyện tốt ở trong những cái trường hợp như vậy, bằng cách là cho cái người đã qua đời một cái phương tiện để mà có thể sắp xếp công việc của họ, tại vì họ đã từ giá cõi đời một cách đột ngột quá. Những người sinh viên mà đọc những cái trang này thì sẽ không ngạc nhiên rằng ở trong số những cái người về thần linh học thì có nhiều người rất là đầu óc rất là chật hẹp và hủ lậu, chẳng biết gì hết. Thí dụ như là họ không biết gì về cái vấn đề đầu thai trở lại, thì tại vì có lẽ rằng là phần đông những người Anh và người Mỹ về thần linh học không có biết về luân hồi, mặc dù có một số trường học của thần linh học có dạy nhưng mà họ cũng vẫn không biết. Chúng ta đã nhìn thấy rằng khi một người chết thì anh ta thường thường đi kiếm những người mà anh ta đã quen biết khi anh ta còn sống ở cõi đời, và anh ta sẽ sinh hoạt ở trong đám những cái người mà anh ta đã quen biết trong cõi đời. Như vậy thì cái người này làm sao mà biết được gì về linh hồn, về sự luân hồi sau khi đã chết và trước khi chết. Phần đông cho nên là cái thần linh học này họ dở một cái điều đó là họ chỉ gọi được hồn lên thôi, nhưng mà cái linh hồn ấy thì biết quái gì, cũng giống như là mình thôi thì đâu có biết gì về luân hồi quả báo gì đâu. Đó, bây giờ họ cứ cho họ like, họ không thèm nghe ai nữa thì như thế là tầm bậy. Phần đông những người ta thì thường thường là cái đầu óc họ đóng lại, họ không thèm chấp nhận những ý kiến mới, tại vì họ có quá nhiều thành kiến. Họ mang những cái thành kiến ấy vào cái cõi chung giới cùng với họ, và họ cũng chẳng thể nào mình có thể giải thích cho họ được nhiều hơn là cái lúc mà họ cũng còn sống. Tức là cái người nào mà mạng thành kiến lúc còn sống thì họ chết họ cũng vẫn vậy thôi, mà chẳng học hỏi được, tại vì mình nói họ đâu có nghe. Dĩ nhiên một người mà thực sự có đầu óc mở rộng thì sẽ học được rất nhiều ở trong cõi chung giới, và anh ta sẽ lập tức làm quen với những cái điều dạy bảo của thông niên học. Và có những người đã chết rồi sẽ chỉ cho anh ta. Cho nên có nhiều cái phần của những sự giảng dạy của chúng ta đã được tìm thấy ở trong những cái cuộc hội ngộ giữa những linh hồn. Chúng ta cũng phải nhớ rằng có những cái người học thần linh học có cao cấp hơn, mà nhưng có những sự về thần linh học cao cấp nhưng mà người bình dân thì không biết gì cả. Và họ cũng không có, những người này cũng không có viết sách gì cả. Cho nên rằng những cái nhóm người này họ rất là riêng tư, và chỉ có một số người nhỏ để mà ngồi đồng mà thôi. Trong những cái nhóm người này thì có những cái người đó họ gặp nhau hoài, cứ những người cùng những người đó mà thôi, họ không có mời thêm những người mới, và họ cũng không cho phép những người mới. để mà vô thì mà để mà nó có người mới vào thì nó làm xáo trộn cái từ điển, cho nên cái điều kiện mà họ đã thiết lập ra thì nó rất là hoàn hảo và những kết quả thì rất là đáng ngạc nhiên. Những người mà gọi là chết rồi thì cũng là những cái thành viên của cuộc sống gia đình của họ giống như là người sống. Cái phần mà được che giấu của những cái buổi gọi hồn như vậy thì nó thật là tuyệt vời. Tại vì những cái hình tư tưởng mà nó đi xung quanh những người sống thì rất là tốt và đã được tính toán để làm thế nào để làm tăng trưởng lên cái thể trí và cái và cái tinh thần của tất cả mọi người. Còn cái trường hợp mà những cái buổi gọi hồn của những cái hạng người mà nó thấp kém hơn thì cái từ điển nó lộn xộn, nó thành ra nó không có tốt. Một trong những cái điều mà quan trọng nhất để mà chúng ta không muốn có nhiều cái chuyện mà làm có những cái chuyện về thần linh học, lý do là vì những một người bình thường sau khi chết thì cái tâm thức của anh ta từ từ nó đưa lên, nó tức là nó tăng lên, nó đi từ những nơi thấp lên đến nơi cao, và cái chân ngã của anh ta thì nó rút ra từ từ, tức là cái tâm thức đó, nó từ từ nó rút ra khỏi những cái thế giới thấp, tức là nó bỏ cái thể xác, nó bỏ cái thể phách, nó bỏ cái thể vía vân vân. Cho nên rằng là nếu mà mình cứ giữ những cái thể thấp của anh ta mà gọi tới gọi lui hoài thì nó rất là tệ, rất là tai hại cho anh ta, là một cái sự lôi kéo anh ta trở lại với cõi trần để anh ta có thể nói chuyện với người sống qua một cái người đồng. Cho nên đó là một cái sự tử tế nhưng mà lại ác độc để mà kéo lại thể hạ trí của anh ta, để anh ta cứ trở lại cái cõi trung giới để mà được hưởng những cái tình cảm của cái cõi trung giới. Tại vì như thế là anh ta không tiến hóa được và nó phá hoại cái tiến bộ. Cô Thảo ơi, cô Thảo ơi, cô Thảo. Cái khoảng thời gian mà sống ở Kamaloka thì nó bị kéo dài ra, và cái thể vía thì nó cứ được tiếp sức và nó cứ muốn giữ lại để cho cái chân đá của anh ta nó cứ phải giữ lại ở trong cái này, và như thế thì cái linh hồn của anh ta không được giải thoát, tức là giống như là một con én bất tử bị giữ lại bởi một cái con chim của mặt đất, một cái con chim sẻ dưới mặt đất. Đặc biệt là trong trường hợp của những người chết bất đắc kỳ tử hay là tự tử thì chúng ta đừng bao giờ làm chết thức tỉnh cái gọi là thích na của anh ta, tức là cái lòng ham muốn sống ở dưới đất của họ. Cái sự nguy hiểm đặc biệt của cái chuyện này sẽ xảy ra khi mà nó nhớ lại rằng từ khi cái ego nó rút lên thì nó trở nên càng ngày càng khó khăn để mà có thể hướng dẫn cái tâm thức bên dưới của nó. Mà tuy vậy, cho đến khi mà cái sự rút ra có thể là hoàn tất thì cái khả năng để mà thúc đẩy cái karma tức là nhân quả, cái khả năng để tạo ra nhân quả thì nó trong cái hoàn cảnh này thì nó thường thường nó tạo ra nhân quả xấu hơn là nhân quả tốt, tức là cái chân ngã nó không hướng dẫn được cái phàm ngã nữa, mà cái phàm ngã nó cứ bị lôi kéo trở lại mặt đất mà tạo ra những nhân quả xấu. Hơn nữa, nếu mà những người mà đã có một cuộc sống xấu xa ở trên mặt đất và lòng đầy khát vọng cuộc sống ở dưới đất mà anh ta vừa mới rời bỏ thì những cái thú vui, thú tính của anh ta sẽ không có thể thành tựu được. Như thế thì nó sẽ ám vào những người đồng và những người nhạy cảm ngồi đó và bắt đầu sử dụng họ để có thể có được thỏa mãn được những cái xu tính, cho nên rằng có nhiều cái sức mạnh nguy hiểm mà sẽ bị mà những người mà tò mò và không biết suy nghĩ và dài dột thì sẽ gặp phải ở trong những cái buổi gọi hồn. Ví dụ như là một cái thành viên của cõi trung giới mà rất là tuyệt vọng thì có thể là nhảy vào một cái người ngồi xem và rất nhạy cảm và bắt đầu ám cái người đó. Hoặc là hoặc là sẽ theo hắn về nhà và bắt đầu ám rồi vợ của hắn hay là con của hắn. Có rất nhiều trường hợp như thế đã xảy ra và người ta không làm cách nào để mà đuổi được cái linh hồn nó đi khỏi cái người mà nó bị nó ám. Chúng ta đã nhìn thấy rằng tất cả những cái điều mà những người bạn rất là buồn phiền, những người bạn buồn phiền đã mất bạn của mình thì bắt đầu đi ra kiếm mấy người đồng cốt để gọi hồn bạn mình về, thì thành ra là cứ lôi kéo họ trở lại trái đất, và như thế thì cái người đã chết rồi họ rất là đau khổ, thành ra họ cứ bị lôi kéo trở lại trái đất mà họ không có thể tiến hóa được. Bây giờ chúng ta quay lại với những cái hạng mà thành viên mà có thể nói chuyện qua một cái người ngồi đồng thì chúng ta có thể sắp xếp họ theo những loại như sau. Thứ nhất là những người đã chết mà còn sống ở cõi trung giới. Thứ nhì là những người đã chết nhưng mà bây giờ đã sống ở cõi thượng giới. Và có những cái gọi là shape là bóng dáng. Và có những cái là shell, tức là cái vỏ. Và vitalized shell, tức là những cái vỏ đã được kích động. Và sau đó là nature spirit, tức là những cái
tinh linh ngũ hành.
Rồi medium ego, tức là cái chân ngã của cái người đồng. Adept là những vị tiên thánh. Nyakmanakaya thì cũng là những vị thánh. Tất cả những loại này thì đã được mô tả trong cái chương số 14 nói về những thành viên của cõi trung giới, và chúng ta không cần nói thêm về họ nữa ở đây.
Rồi, bây giờ mình thảo luận nha. Cái vấn đề này là có nhiều chuyện hay lắm á. Tại nếu mà anh chị em có kinh nghiệm, có đã từng cho tỷ như thiền theo ông Tám rồi hay không? Là gặp nhiều lắm á, những người xuống dĩa đó. Thường thường họ gặp nhiều cái chuyện hay lắm đó. Có những cái chuyện bị sỉnh lừa cũng có. Bởi vì thường thường xuống dĩa, anh chị em đi xuống dĩa, cái dĩa của mình đi ra ngoài, mà thường thường nó đâu đi xa đâu. Nó ở là lẫn quẩn từ cảnh thứ bảy, cảnh thứ sáu và cảnh thứ năm của cõi trung giới, mà cõi trần của mình, cảnh thứ tân sinh thường nó hoạt các cái cảnh thiên nhiên mình nó hoạt động ở các cảnh thấp vậy thôi à, chứ không cao đâu, phải không? Gặp nhiều cái nghĩa là những cái lượng xuống dưới họ về họ kể cũng nhiều cái hay lắm, mà có thật sự nha, họ nói gì hồi xưa tôi biết là anh hồn em á nha, có thể là cũng là mà tay mặt tay trái với ông Tám, thấy không, là ảnh nó chuyên môn, mà ảnh những cái tài liệu mà ông Tám ông có thần nhãn ông thấy rồi, nhờ rồi ông có xuống dưới rồi ông gặp gì nhiều kể ra anh hồn em anh đánh máy rồi anh ra thành chất á, anh cho em mà có con mà chính cuốn nghe nhiều cái chuyện ảnh thì kể hay lắm đó. Ở trong đó rất nhiều cái là nó thuộc về thần linh học không đó, nhưng mà anh em coi lại đi nghe không đó. Thành ra cái những cái thời ở đây trong ngày chính tư tư cũng có kể rõ không, nó có nhiều hạng các sinh linh ở các cõi dục giới của mình, tội cõi trung giới có nhiều hạng lắm chứ không phải là một hai hạng đâu, không, mà nhất là những cái hạng bình thường nhất là những cái hạng mà nó dễ tiếp xúc của mình, giả tỷ như những người mà giả tỷ như trường hợp mình những người mà chỉ bằng có những cái trường hợp mình chồng người mà vợ má hoặc là chồng má mà là những cái người mà bị mắc dưới đó, chị thử biết không, mắc mình dưới đó.
Dạ
Ừ, thấy như hồi đó tôi có người gì đó ha, bà người gì đó ha, bà bị mắc dữ đó, là bởi vì có thể là bởi có một cái dòng nào đó nó thương bà quá, nó làm chồng, ai tới hỏi nó cũng cho không cái trường hợp này á, thành ra cái nhà ngoại cảm Phan Thị Hằng có kể lại không, có kể lại có anh bộ đội đó. Hai anh bộ đội chơi nó cùng đi chung với nhau thương lắm, cho nên anh bộ đội này kể nói với anh bộ đội kia ha, nếu mà sau này mà có hòa bình rồi ha, mà tôi mà còn sống ha, thì tôi về cái tôi ra hai anh em mình còn sống rồi, tôi về tôi gả em gái gái tôi chạm đâu, cái ai nhờ mà cái anh mà hứa vậy đó, cái anh chết rồi ha. Cái anh mà được hứa gả đó, thì cái anh bộ đội kia anh chết đi, rồi thì khi mà đi tìm tốt hài tốt lịch sử về đó, thì cái cô vợ biết thằng có kể cái anh mà được hứa gả con gái đó lại về báo qua cho cô biết thằng biết không? Nha, bởi vì hồi xưa bạn tôi nói nếu mà hòa bình rồi thì ảnh sẽ gả con gái tôi cho tôi, ảnh cho tôi ai về giờ tôi chết rồi. Cái lời hứa đó bởi vì lời hứa nó độc đạo độc đáo ở nó ở trong cái cõi thái mình mà. Nha, thành ra cái ảnh cứ theo cô đó hoài, thành ra ai tới hỏi con cũng không được, bởi vì chồng chồng má đó ở đâu đó. Có chuyện hay không?
Anh Lâm tới rồi.
Anh nào có chuyện chạy về cái cõi dùng giới này, chuyện ai nhiều chuyện hay lắm á. Anh Giang có nào có kinh nghiệm kể thế đi, chứ thật sự hồi xưa tôi cũng có nhiều cái hay lắm.
Vâng, thì hồi nãy giờ là mình nói về cái lợi cái hại của cái đồng cốt đó, thì giống như là bà Loan Đức Tiên thì bà ấy mới đầu thì bà ấy cũng giúp đỡ cho cái cây đồng cốt, sau đó thì bà ấy nói đồng cốt này có hại lắm vì cái thứ người ta lại làm như người ta không tiến được. Thế xong rồi ông Victor thì ông ấy trung gian thì ông nói rằng là mình cũng phải nhìn cái điểm tốt của đồng cốt, tức là nhiều khi giúp đỡ cho người ta giải quyết được những cái hồn ma mà nó còn vương vấn coi trần á, thì nó giải quyết được cái khúc mắc trước khi mà nó đi đầu thai, nếu không thì nó cứ ấm bước hoài. Thế thì nhưng mà ngược lại cái hại là nhiều khi nó đi nó ám đó, có nhiều cái hồn ma mà nó nhiều khi nó đương trên đường đi giải thoát lại bị những người bạn kéo lại gọi lại, thế là tự nhiên họ lại lưu luyến coi trần, họ lại muốn sống một cõi trần, thế là họ lại ám một người sống, họ lại không chịu đi nữa, họ lại cứ ám. Nhưng mà có nhiều người như vậy cũng chẳng cần nhờ đồng cốt, họ cứ ám rồi người bạn người ta bị ma ám hết ma nọ đến ma kia ám cũng khổ lắm. Ok, mà ở Orange County này cũng có một cái nhóm người Việt Nam của mình nha, Việt Nam của mình về thần linh học đó, thì có một cái hội đó nha, mà tôi không thích thì mình không nên học, mình đâu có muốn đi đến mấy cái hội đó làm gì, tự nhiên đến mới gặp mấy linh hồn nên mình sợ thấy mồ đi. Anh Văn gây kiến được không anh Văn?
Cái chuyện mà đến chỗ cầu cơ đồng cốt thì chắc chắn là nó không có lợi rồi, nó chỉ là cái đến tham dự thì mình mệt mỏi, mất sức khỏe, xong rồi những cái vong linh họ nhập vào đó thì chỉ vì họ có cái khả năng họ đọc được cái tư tưởng, thành ra họ mạo nhận đủ thứ, họ mạo nhận là người thân của người này người nọ, họ nói ra là trúng phanh bắt, thành ra nhiều khi là dễ bị lầm lạc lắm. Thì thường thường là các người bên chánh phái họ không có đi theo về cái con đường cầu cơ đồng cốt. Nếu mà cần thiết như bên cao đài chẳng hạn á, họ có thỉnh các vị tiên thánh xuống này nọ thì họ cũng có những cái luật nó khắt khe, chẳng hạn như là phải ăn chay trường rồi tắm rửa sạch sẽ rồi rất là thanh khiết thì là mới là đi vào cái vấn đề mà gọi là huyền linh như vậy được. Thành thử là tôi đồng ý với các anh chị là cũng không có nên mà ham thích quá về cái vấn đề mà đã có hoặc là vong linh nhập vào đây đó đó. Nên nó thật sự nó không có, nó chỉ hấp dẫn về cái phương diện về quyền năng và lạ lùng đối với cái kiến thức bình thường thôi, nhưng mà trên cái phương diện về tinh thần đó thì nó không không có lợi bao nhiêu mà nó lại còn có hại cho các bạn thôi.
Nghĩa là cái lúc người đồng họ phát hiện lên họ làm gì đó, thì họ dùng cái năng lực của cái người đồng, mà đôi khi họ có thể là dùng năng lực của những người ngồi đó nữa, thành ra đôi khi ma nó hiện hồn lên thì những người ngồi đó cảm thấy lạnh lẽo, tức là bị mất sinh lực á, mình bị mất sinh lực á. Thế thì mà nhiều khi những cái cô đồng mà họ giỏi đó thì nhiều khi họ biết nói chuyện với mấy cái tinh linh, mà mấy tinh linh thì nó có khả năng nó đọc được những cái hình tư tưởng mà nằm ở trong cái vía của mình, thành ra mình nghĩ gì cái á, thì nó biết ngay, thế là nó mới nói cho cô đồng biết, thì cô đồng lại biết luôn, cô đồng nói ra, thành ra là mình lại tưởng như cái những người đồng họ xạo đó, thì mình cũng tưởng lầm rằng là họ là thân nhân của mình, còn nhập vào. Nhiều khi thân nhân của mình đã đi là đầu thai nó mất đất rồi nào. Thành ra những cái chuyện đó là những cái chuyện mà nó không tốt về về phần linh học. Ok, tôi bây giờ hết hết giờ rồi, mình tạm ngưng, mình qua phần khác hay là sao các anh sao?
À, con trời ơi, vấn đề này nhiều cái hay đó, mình cần phải chuyển chính cho sao về nhà thì mang suy nghĩ xấu rồi.
À, nói
chấp đi. À, thấy không? Trời ơi, nếu mà ở Mỹ cái vẫn bây giờ đồng tốt, đồng tử rồi ha, bói toán rồi, âm trạng mà này chứ trạng hợp ở Mỹ chứ không nha. Bây giờ thời tôi có coi cái cuốn phim đó, Mỹ họ cũng hái lắm phải không? Cái cuốn phim nó kể lại cái chuyện trời, cái chuyện này hay lắm á, thấy không? Cái anh này anh cũng khá giả lắm phải không, nhưng mà rồi cái anh bị bạn bè sao nghĩa là hại đó, cái anh chạy xe cái anh bị cái người bạn đó hại sao mà anh bị đụng xe cái chết đi. Cái anh chết cái nông phải thiên là cái lúc chết á, cái này là cái mình coi như ba bắt đắc thì tử đó, thấy không? Mà thường thường anh ở Mỹ biết mà mỗi người đều có bảo hiểm à, phải không? Thành ra bạn bè mà nó biết cái sổ bảo hiểm của mình chứ là nó tay là nó khỏe quá là nó hại, là nó giết mình, là nó lấy tiền bảo hiểm nó với nhau. À, phải không anh Văn, chị đứng biết không? Phải không?
Alo, nghe ra dễ lắm anh. Người nào mình
ở đó đâu không? Cái anh này cái bị bạn nó hại đó không? Cái danh chết đi. Thì anh biết tiền bạc ở ngân hàng, còn gửi ngân hàng rồi tiền bảo hiểm rồi nữa. Nó được vợ tốt cái nhà thưởng. Cái bệnh mà chết tốt nào quá. Cái tiền nó quay phim lại, nó thấy là anh cái khi mà chết là cái pháp mình xuất ra, nó xuất ra cái thì bây giờ cái nó đấu cho đấu nắm ghê lắm. Cái lúc mà nó chết, cái người mà nhà chết đó, thì họ đấu nắm bây giờ bởi vì tiền bạc nhà rửa nó xem về vợ rồi. Không biết là tính cái anh chạy đi cái tìm cái người mà mấy người đồng tử đó ở bên đó, những người mà là đồng cốt thôi không, cái dạy nhập vô, dập nhập vô một cái người tốt đó, không mà người Mỹ mà rất da màu đó, không cái người dập nhập chứ bà này cái ảnh thể là cho bà này kể tình bạn tại ảnh vậy đó, không bây giờ bà làm sao bà ra và chặn lại cái để thôi cái anh bạn đó, anh bởi vì anh bạn anh biết cái số mà tài khoản có bảo hiểm nó dưới ngân hàng được không, nó làm bên thân nhau quá thôi là vợ chồng thành ra biết hết mẹ thành ra anh nó mới biết á. À, cái về kể lại cho cái người giàu đồng tử, cái người đồng tử bây giờ làm sao, cách nào để mà chặn lại cái đó, thì người, thì lúc bây giờ cái người đồng tử đó là chính người chết về báo tất cả những cái đó để cho cái người đồng tử đó đi báo công an hoặc là về báo cái vợ con hay thưa kiện ra tòa rồi ha, nhưng mà để mà chặn đứng lại cái vấn đề mà họ có thể họ lấy hết tiền bảo hiểm chứ tiền ngân hàng của tôi giả đó, không người tải là cái khúc chiếc này mình mà thật là hay lắm, cái cuốn phim này không biết không còn không mà cái anh với anh con nghĩ hay lắm, không có tải là mình sẽ xem mà sao không lúc chết là mà công an chưa cảnh sát ở bệnh mà FBI với xe mà chưa khám phá ra được mà người đồng tử này họ biết trước à, họ báo trước rồi, rồi công an cảnh sát rồi công an đó mới nhờ cái người đồng tử đó mà mới điều tra ra được đúng đúng là cái người bạn của cái người chơi người đàn bị giết đó ha, rõ ràng bắt ra toàn luôn, nó hay chỗ này nữa đó, thì anh cho em thì ở đây á chúng ta nghĩ lại cái vấn đề khi mà con người ta chết mới chết ha, thì người ta còn sống ở trong cái thể pháp. Mà thường thường cái thể pháp của mình á, cái thể pháp của mình á thì nó sống tùy theo ha, có thể sống lâu mà có thể là nếu mà trường hợp những cái người mà còn biến cõi trần nhiều lắm, có thể là họ ở cái cảnh thứ tư của cõi trần lâu lắm. Là bởi vì có những vấn đề mà họ không giải quyết được, nha, trường hợp như chết bất đắc kỳ tử, hoặc trường hợp như chết trẻ, còn những người mà chết già thì không nói gì, còn những người mà còn những người mà giàu có như mà anh em biết như cái cụ mà khủng hoảng tài chính gì quá, tôi nghĩ là cái dòng này họ vẫn còn ở trên cái cõi vị thái của mình, nha, cái cảnh thứ tư của cõi vị thái hoặc là cảnh thứ sáu thứ bảy của cõi trần của mình, họ lo lắm mà lo cho những tài sản tiền bạc của họ hàng mấy tỷ đâu nó khổ, thành ra họ không bao giờ mà thoát ra khỏi cõi Kamaloka đâu. Đó này nó thấy vấn đề đó, thành ra anh em thấy không, đủ đều đại học thì phải biết rõ này nè. Rồi mình thấy rằng nha, cái cuộc đời, cái con người của thật của mình nó có, nó là bãi thể chứ không phải chỉ có mà hồi xưa đến nay mình chỉ có cái thể xác với cái hồn thôi. Cái chuyện đó nó hơi yếu quá, thật sự mình phải biết bãi thể. Liệu bây giờ rồi mình có mà đi theo các tôn giáo Phật giáo là Thiên Chúa rồi, thì nhờ cái pha của thông học này, cái chìa khóa này, mình có thể khám phá những cái điều bí ẩn đó ha. Rồi mình thực tập, nếu mình Phật giáo mình cố gắng thực tập mà giết cái tham sân si thì chết rồi mình sẽ không còn mà sống ở cõi Kamaloka, mà mình có thể sống ở cõi thần lên cõi đây là thần ha. Đấy, những người sư góp đấy học cái nghĩa này đó, anh em hãy cố gắng coi chừng cái gì đó. Con người nào mà còn tham lam, tham sân si, còn tham luyến, nghĩa là cận tử nghiệp, mà còn lúc mà chết mà còn quý luyến đủ thứ chuyện, còn những chuyện đồng chưa giải quyết được mà, nghĩa là gần không bao giờ mà thoát khỏi Kamaloka. Chúng tôi xin nhắc lại cho các bạn trẻ trí thức nên nhớ cái điều này đó, nó rất ý thường.
Hello.
À, muốn nói gì không?
Dạ. Thì nãy giờ thấy ông hai với lại mọi người bàn về cái thần linh học nhiều quá, nhưng mà không biết có tí có hai cái câu hỏi mà mọi người có thể suy nghĩ trả lời giùm. Thứ nhất là khi mình đi gặp mấy người thần cốt á, thì họ đọc được tư tưởng mình vậy, thì câu hỏi nhất là làm sao họ không đọc được tư tưởng mình. Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là con có quen anh chàng bị cầu đại á, có tại anh chàng nó có khả năng là có ai đó giúp đỡ, thì thường thường khi mà nói chuyện với anh chàng đó thì về nhà thì bị nhức cái vùng cổ đó. Mới đầu thì con cũng hiểu là tại sao, tự nhiên sao đường đó giờ anh đâu có bị đau cái cổ đâu, đâu cái dai là đâu cái xương đằng sau dai á, kỳ quá. Thì về sau mới nghiệm ra là cứ mỗi lần gặp anh chàng nó xong là giờ bị gì vậy nè. Thì giờ xin mọi người giải thích tại sao bị vậy. Thứ hai là làm cách nào mà để đừng có bị gì nữa.
Dạ. Bây giờ tôi trả lời trước nha, xong rồi quý vị bổ túc nhé. Bây giờ cái vấn đề làm thế nào để cho cái người đồng cốt họ phải đọc tư tưởng mình thì chỉ có cách là mình đừng nghĩ. Có cách đó thôi, nếu mình nghĩ là đương nhiên họ đọc được, còn mình không nghĩ thì họ phải đọc, có cái gì đâu mà đọc. Thì tôi nhớ cái hồi mà tôi đi đến đồng cốt mà tôi còn hồn ông anh tôi đó, thì tôi cố tình tôi không nghĩ, tôi nói tên anh ra, nói tên tuổi năm chết, xong rồi tôi hỏi là anh chết làm sao, tôi không nghĩ tới cái chuyện gì hết. Nhưng mà tự nhiên người đồng cốt họ biết cách, họ mới khuỳnh hai cái tay ra, xong họ giả bộ như là lái xe đạp quẹo qua quẹo lại, nói mồm thì nói chữ xe, xong cái tay mới để lên sau ót, đau đầu quá. Thì rõ ràng là cái chuyện này làm tôi chưng hưởng, là vì tôi không bao giờ nghĩ, lúc đó là tôi hoàn toàn tôi để đầu óc xuống không. Thì tôi nghĩ rằng là có thể là ông anh tôi hoặc có cái vỏ cái lứa của ông anh tôi, từ vì ông ấy mất đã gần 20 năm rồi. Từ ngày mà ông mất cho đến cái ngày mà tôi gọi đồng là gần 20 năm, nhưng mà có thể ông vẫn con ở cõi chung giới, tại vì người ta có thể ở cõi chung giới cho đến 30 năm, mà nhất là uống chết trà nữa. Chết trà thì cái linh hồn ở càng lâu, giống như là những người chiến sĩ mà cô Phan Thị Bích Hằng cô gọi về đó, những người nó ở chết trà thì ra cái linh hồn nó còn lâu lắm, tức là cái vía bỏ lâu rã lắm, thì có thể ông anh tôi thấy còn. Nhưng mà tôi thấy ông không được thông minh mấy, hỏi mấy câu khác ông trả lời với ba với bản à. Riêng câu mà chuyện là ông chết như thế nào là trả lời rất là đúng đó, thì đó là câu trả lời thứ nhất của Phúc. Còn cái câu thứ nhì đó thì tôi nghĩ rằng là cái người bạn của Phúc là anh ta bị cái bệnh đó, thành ra là anh ta bị đau, thành ra Phúc đến gần Phúc chơi Phúc bị lây. Tôi chỉ biết nói thế thôi, còn người khác góp thêm ý kiến.
Dạ, cảm ơn cô Hứng. Xin mời ông Hai, Hai Bộ Văn gì vậy? Có ý kiến hay là có ai có ý kiến không?
Thường thường thì anh chị em biết cái khi mình kinh bệnh thể xác á, bệnh thể xác á, mà có khi mình trị không hết, à, cái người bị trị cách nào cũng hết á, nhưng mà cái người có những người họ có cái vùng da lối mà trị bệnh cho thể xác á, mà sau này cái UV bên Ấn Độ người ta đã khám phá ra điều này rồi, gọi là healing, spiritual healing, nên điều trị về tâm linh, trị bệnh về tâm linh, về tâm linh của người, tức là trị bệnh về cái thể xác của người. Vì lý do đó mà trường hợp Phúc tôi rõ ràng tôi khám phá đó là bởi vì cái anh đó có thể là cái thể xác của anh bệnh rồi cái thể xác của anh đó, nếu mà Phúc đến đó ha, rồi là cái thể xác của cái bằng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu thì hai cái thể xác mà bệnh nó rút cũng rút ha, cũng bị luôn mấy đó là sự đồng thanh. Cái chất thể phát cho nó rút qua đặn mà nó nuôi nó hết kia là cho khỏe mạnh nè. Thì vấn đề mà trị bệnh về thể phát chúng tôi thấy rằng nó có chứ không phải là nó hủy diệt ghê lắm nha, chứ không phải đơn giản. Còn bây giờ đó là cái câu hỏi cái gì, còn cái thứ nhất thì rõ ràng như chị Thính giải thích rõ là nghĩa là một người mà mình mà có một cái trình độ mà thiền định khá rồi thì đến đồng tử và đến bố toán khi mình không nghĩ gì hết, cái hộp chị đùa họ đã không nghĩ gì hết là làm sao họ là đọc được tư tưởng của mình sao, hay nhờ cái thiền định có tập trung tư tưởng định trí khá thì tính bây giờ mất không có một cái sức mạnh mà bên ngoài mà mình có thể đầu cuốn, bởi vì thành ra vấn đề mà thông yên á, nhà Phúc nói vấn đề bây giờ tràn ngập cái vụ thông yên cũng vậy, cái người mà muốn thông yên được là cái người mà bị thông yên thường thường mất cái ý chí, mất cái sự mà tự chủ, mất cái sự mà an tĩnh ở trong tâm và trong trí của mình, thành ra bị người ta thông yên thôi đó, cho nên góp ý thêm nữa.
Dạ, cảm ơn ai. Con cũng xin nói thêm với anh chàng đó, thứ nhất là có tại sao có con nghĩ là có người đi theo họ đó, tại vì thứ nhất á là khi mà con đề cập là nên không nên sử dụng những cái khả năng mà những cái quyền năng bậc thấp á, đừng nên sử dụng đó, thì rõ ràng cái sắc mặt với lại cái ánh mắt của anh chàng đó nó thay đổi. Bình thường anh chàng rất là hiền. Thứ hai là qua những lần mà những lần gặp á thì con bị tình trạng á. Và thứ ba là nói là khi mà con gửi ý tưởng á thì anh chàng nó có sự đáp ứng. Vậy rồi xin cho mọi người góp ý thêm về hai câu hỏi con đặt ra vậy đó. Dạ, mời cô Văn anh.
Cái việc mà đọc cái tư tưởng á, các cái vong linh hoặc là những cái tinh linh thấp á, thì nó thấy được tại vì họ đó, thì họ không có cái thể xác, họ sử dụng cái thể phách hoặc là cái thể vía. Thì cái thể vía của họ đó có cái sự rung động nó tương ứng với cái thể vía của người khác, làm cho họ nhận định được cái tư tưởng. Đó. Thì nếu mà họ đọc á, thường thường thì họ đọc ra những cái tư tưởng mà mình ngay lúc đó mình nghĩ. Còn những cái tư tưởng về cái tánh tình và cái đức hạnh của mình á, thì nó trở thành những cái về màu sắc, cái rung động nó nằm ở trong cái thể vía rồi. Được ý của anh Hai cũng như chị Phúng vừa rồi đó, và nếu mình ngưng tư tưởng đó, thì không phát ra thì tất nhiên là cái người đồng hoặc cái kia họ sẽ không đọc được. Nhưng mà có một cái trình độ nó có thể nó cao một chút, là mình có thể không những không ngưng tư tưởng mà mình còn tỏa ra một cái sự an tịnh về cái tâm thức đầu đàn. Thì cái này là một cái điều mà tất cả những cái vong linh và những cái con quỷ này nọ thì nó rất là sợ. Nó rất sợ cái hào quang sáng chói của cõi Bồ Đề, của những người mà tu đạo mà rất là yên tĩnh. Bởi vì cái sự an tĩnh nội tâm đó, nó tỏa ra một cái ánh sáng đó, mà đối với những người mà thuộc về một cái trình độ mà nó không có được quân bình, thì những cái vong linh đó họ rất sợ, họ sẽ bỏ đi. Đó. Thì thường thường cái phương pháp này được các vị đạo sư cao cấp sử dụng rất nhiều. Còn những vị đạo sư mà bình thường đó thì sử dụng về những cái bùa chú và âm thanh, cái đọc những cái thần chú vân vân á để mà trấn áp, thì nó vẫn là cái tạo ra một cái sự tranh đấu giữa người này với người kia, không? Còn đối với những người đạo sư cao cấp thì họ chỉ đưa ra một cái sự an tịnh tuyệt đối. Tất cả những cái gì nó thuộc về sự bất quân bình, sự đen tối, thì họ sẽ, những vong linh nó sẽ sợ, nó sẽ bỏ đi hết, nó không có dám. Đó là có nhiều cái phương pháp cách thức khác nhau để mà đối xử những cái tình huống nó như vậy. Thì tuy cái trình độ của mình và tuy cái tình trạng của hoàn cảnh lúc bây giờ mà mình sử dụng cách thức như thế nào. Nhưng mà thật ra đó, đối với những cái vong linh và những cái thực thể mà nó còn cái sự quyến luyến về đồng trần, về xác thịt, về thịt này đó, thì tất nhiên là mình biết là họ ở những cảnh giới nó chưa được ở trên cao. Thành thử là tất nhiên là họ đi tìm những cái gì tương ứng, là tìm những cái nó cũng rung động nặng nề trọng trực vân vân. Thì gặp mình, nếu mà mình đưa ra một cái rung thành động thanh cao của mình, thì tất nhiên là họ sẽ không có họ sẽ ngại ngay, họ sẽ bỏ trốn này, không có làm được cái gì nữa hết. Thì đó là cái câu trả lời thứ nhất. Còn về phần thứ hai đó, thì thường thường đó, mình đứng gần hoặc mình ở gần người nào đó, thì nó có một cái sự giống như là chia sẻ về cái rung động. Thì có nhiều người đó, mình ở gần đó, mình thấy nó rất là khó chịu. Bởi vì cái sự rung động mà bình thường mình có đó, nó dựa trên cái sự tu tập về thiền, về ăn chay, hay là vì những cái đức hạnh mà mình thiền đó. Thì khi gặp những cái rung động mà nó thuộc về cái nặng nề trọng trực, thì mình cảm thấy mình khó chịu. Thì một cái cách hay nhất á là coi như là mình phải tạm thời đóng lại cái sự thông thương giữa người bên kia rồi đó. Thì đóng lại thì nó có nhiều cách. Cách là tạo một cái màn bỏ để mà ngăn chặn cái sự ảnh hưởng từ bên ngoài. Cái đó là cái bình thường mình đấy. Có những người sử dụng thần chú Om Mani Padme Hum hay là nhiều thần chú gì khác. Nhưng mà nếu mà đạt được cái mức độ mà tỏa ra những cái hào quang hay những cái tư tưởng mà nó có tính cách gọi là giúp đỡ cái người đó để mà trở về cái con đường của sự quân bình và cái sự thánh thiện đó, thì tất nhiên là cái người đó sẽ, cái chân ngã của người đó sẽ được sự giúp đỡ rất nhiều. Còn về cái bỏ của những người đó đó, thì tất nhiên là họ sẽ chịu khổ, họ bỏ đi ngay lập tức. Thì nếu mà bị họ rút sinh lực hay là bị đau một chỗ nào đó, thì mình sử dụng cái tư tưởng và sinh lực của mình đó lấp vào cái chỗ đó, nghĩ vào cái chỗ đó nó được sáng, nó được trong sạch, nó được lành lẹ, và đồng thời liên lạc với chân ngã hoặc là những cái cõi giới nó có sự an tịnh ở bên trên đó, mà ngồi thiền nó nghĩ đến cái đó nó, thì mình lập tức mình có thể mình chữa được cái đó, mọi người cảm thấy nó khỏe khoắn trở lại. Đó, đó là những cách thức mà mình có thể sử dụng được.
Dạ, cảm ơn cô Văn rất nhiều. Để lát nữa con nói thêm một số cái kinh nghiệm con khi mà gặp hai trường hợp với hai câu hỏi đó. Thì không biết có ai có ý kiến thêm
không? Cái chàng đó thì khi mà Phúc nói là không có nên sử dụng những cái khả năng bậc thấp đó, thì là có phải là anh ta không hài lòng không? Có phải Phúc làm cho anh ta giận không? À, anh ta giận là anh ta phá Phúc, anh ta làm cho Phúc bị đau.
Thì không phải. Cái anh chàng đó là ảnh có khả năng đó, thì theo như trao đổi ấy, thì hồi trước các anh có nghiên cứu vấn đề đó, thì nhưng mà thực chất đó thì không phải là mỗi lần mà gặp mà thân được tiên diện con chỉ nói một lần, mà con thấy cái sắc mặt như vậy, cái anh chàng không nói gì lại, nhưng mà cái mặt chỉ là ánh mắt ấy, nó khác thì là con không có nói tiếp. Nhưng mà cái quan trọng là gì, là cứ mỗi lần gặp nó là mỗi lần bị đau dài, đau cổ. Cái quan trọng ở chỗ đó là thì cái đó là cái
anh này nhiều âm khí đó.
Dạ. Yeah. Thì cái đó cũng đúng. Không biết còn những người khác có ai có ý kiến gì cả không? Hãy anh Minh hay là có ai nó có ý kiến gì không?
Là Phúc biết thì Phúc nói đại đi.
Thì không, thì thực chất là hồi nãy giờ mọi người đều đã nói rất là đúng nữa. Thế là thực chất đó là cái câu hỏi số 1 á, khi mà mình muốn mà không cho cái đồng cốt mà nó đọc được tư tưởng mình gì nữa, mình là mình nên suy nghĩ, hoặc là mình dùng cái vấn đề thiền định để mình chuyển tư tưởng mình đi chỗ khác, hoặc là mình sử dụng cái thiền định để mình giữ cái đề mục mình, thì lúc đó tư tưởng mình nó không có phát sinh đó. Thì đương nhiên là đọc được, đó là mình được đọc. Cái thứ hai là mình bị tác động á, thì con có một cái suy nghĩ là những cái cõi thấp á, nó luôn tác động ở cái vùng đằng sau lưng mình á, không biết tại sao mà con bị hai lần á. Cái lần thứ nhất là gặp anh chàng đó, lần thứ hai là cũng gặp một cái nhóm á, là chuyên về bùa chú, chuyên về chú. Ba lần, tức là cũng tình cờ thôi, cũng nghe nói chuyện có cái nhóm như vậy thì tới nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà sau đó về bị khó chịu cái vùng đằng sau á. Thì như này cũng phải, cái là mọi người lấy, tức là mình sử dụng cái phương pháp đó là thứ nhất là tạo lớp vỏ bảo vệ. Khi mà tạo lớp vỏ bảo vệ nó cũng mệt lắm, thì mình cũng phải tập trung mình tạo lớp vỏ này nó cũng mệt lắm. Thì cái thứ hai là mình về sau này có cái cách mà theo những người chớ chỉ, tức là mình nâng tâm thức mình lên. Mình không có cảnh đó nữa, mình nâng cái tâm thức mình lên, hay lúc nói chuyện tâm thức mình nâng lên thì lúc đó nó cũng tác động được. Tại vì lúc mà nói chuyện khi mà bắt đầu khó chịu, bắt đầu mình nâng tâm thức lên là mình cũng tránh được khó chịu đó, mà mình không có bị đau dai, đau cổ gì. Hoặc là mình về nhà mình bị thì mình cũng dùng cách đó để mình sử dụng cách đó để mình thoát. Xin lỗi.
Có một vài cái điểm mà mình có thể biết thêm một chút là khi mà mình đưa cái tâm thức lên trên thì mình sẽ được cái sự bảo vệ của chân ngã. Cái điểm này có điểm quan trọng, và chân ngã là có một quyền năng rất là cao, tức là khi mà chân ngã mà sử dụng đến cái quyền năng linh thiêng để mà bảo vệ cái phạm ngã đó, thì không có một quyền năng còn quyền lực nào có thể đến xâm phạm được. Vì lý do đó mà khi mình đưa cái tâm thức lên tới Bồ Đề hay Niết Bàn đó, mình hoàn toàn hòa hợp với chân ngã đó, thì những cái năng lực tà nó không thể động chạm được đến gần. Còn một điểm nữa về cái vấn đề mà tránh để không được bị đập tư tưởng của mình đó, nó có một cái phương pháp khác nữa là có thể là ít khi đề cập tới, Nhưng mà đối với những vị đạo sư á, mà khi mà đụng trận với những tay mà thứ dữ của bên tà đạo á, mà thuộc lại về gọi là sư phụ mà thứ dữ mà của bên tà đạo, kiểu như mấy ông mà tổ sư mà thời Ác Lâm Tít, thì mấy ông hay cái kiểu mà dùng thần thông để đọc thử cái tư tưởng, để xem cái chiến lược của bên chân sư chánh phái mà định làm cái gì. Người ta nói xuất trận xuất binh đó, thì bây giờ dùng cái binh pháp gì, hoặc dùng cái phương pháp thế nào, đạo quân ra sao này đó ha, họ muốn biết trước. Thì giống như thời bây giờ đó, thì mình cho tình báo đi trước, rồi thám tính, hoặc là tối tân nữa, bây giờ tối tân ghê gớm lắm, thì dùng thời bây giờ họ dùng cả cái vệ tinh ở trên không suốt ở trên trời, trong không gian đó, họ chụp hình xuống dưới đất mà cái đinh, cái que hay cái gì mà họ cũng thấy được đó, thì thiệt là tài đó. Nhưng mà để tránh cái việc mà bên các nhóm sư phụ mà cao cấp của bên cái tà đọc cái tư tưởng và đọc được cái chiến lược hành binh của mình đó, thì nó có một cách nữa là đưa ra những tư tưởng giả hiệu, nghĩ ra những cái phương sách, nghĩa là giống như thời bây giờ mình đưa tình báo sai, phải không? Đưa cái tình báo sai, đưa cái code nó sai đi ra để bên kia bắt được, đi sai được. Thì bên này sử dụng cái cách là đưa những cái đường hướng tư tưởng, cái sách lược nó sai đi, nhiều khi nó ngược lại cái sự thật mình đang làm được. Thì những cái điều này là ít khi nào mình nghe đến, mình nghe đề cập tới, bởi vì những cái trận chiến ngày xưa của thời Ác Lâm Tiết thì ghê gớm lắm. Cái thời đó mà phải biết là cái thời mà Cô Đô Hạc Pa, Tam Thanh Hai là thích nói chuyện với cái ông này lắm. Cô Đô Hạc Pa là cái ông này thứ dữ, xếp sòng của tà đạo, xếp sòng mà ông giỏi đến nỗi mà ông đánh, ông giết luôn cái tiền thân của chân sư em, tức là thần Bạc ngày xưa, mà bắt luôn vợ của thần Bạc về mà hành hạ đủ thứ nữa. Thì họ chiếm được cái thành Bạch Thành một thời gian, nhưng mà động chạm đến tới Đức Bồ Tát, mà gọi là tới điểm đạo lần thứ 6, thứ 7 rồi, là Đức Bàn Cổ đó, thì Ngài mới xuất trận. Thì khi Ngài mà xuất trận đó, Ngài dùng những cái chiêu thức nữa là độc đáo, là bên kia là thua ngay. Bên kia là có những cái đạo quân mà gọi là quỷ dữ đó. Họ dùng những cái vong linh mà bỏ sót khỏi trung giới đó, họ phù phép, họ cho nhập vào những con thú rồi biến là thành những cái loại quân gì đâu mà hình dạng ghê sợ lắm, rồi đánh xé rồi ăn thịt người, cái gì mà ghê gớm lắm. Để đập đứt bàn cổ đó, thì Ngài niệm chú thì nó tan hết những cái đó. Thì cái vấn đề đánh trận ngày xưa đó, nó có nhiều cái chi tiết nó hấp dẫn, nó tựa như bây giờ đó, tụi cũng hành quân đánh trận, nhưng mà bây giờ thì nó có cái tính cách là kỹ thuật về điện tử,
computer,
nhưng mà đó, thời xưa đó thì không dùng những cái đó. Thời xưa thì dùng những cái năng lực ở trong thiên nhiên để mà đánh nhau đó, đừng dùng những cái quyền năng thần thông ở bên đó, bên pháp thuật đó. Thì nói thêm một vài cái điểm để trả lời câu của Phúc.
Anh đọc ở đâu mà ly kỳ đây, có phải là trong cái chuyện là Ác Lâm Tiết không?
À, mấy cái chuyện đó anh ta biết đời nào kể ra. Đời nào mà họ nói rõ những cái chuyện ngày xưa đánh sao mà dùng bài binh bố trận làm sao mà phương pháp như thế nào, thì đời nào mà có sách vở mà ai mà biết, phải không?
Người ta có hay à?
Thì lâu lâu nói chuyện cho nó hấp dẫn một chút đó, chứ để mình nói chuyện toàn những cái chuyện mà sách vở nói rồi thì nghe nó nhàm chán phải không?
Dạ, tôi đọc về Cứa Sa Mật Ti thôi.
Cứa Sa Mật Ti ngày xưa cũng tham gia trận đánh đó, nhưng mà ổng thì ổng có cái bản chất cái tâm một tốt, nhưng mà cái hồi đó thì chưa có hoàn toàn thanh lọc được cái sắc dục, thành ra rồi cũng mê một cái cô mà cô gọi là đẹp, những cái cánh chuyện anh hai thì cũng biết phải không anh hai, cô đẹp lắm, mà cô đó là cô bé ở bên tà đạo thì ông cứ cổ dụ dỗ đủ thứ, cô này thì ghê gớm lắm, thấy không? Thành ra cái quan trọng của mình bây giờ đó là luyện làm sao đó mà tất cả những cái gì mà đẹp chất cơm được không ta không được thì tôi cũng phát đẹp mà làm rung cho sự vừa thì cái này thì đó anh là một cái bài học mà
anh nói là bị dịch
cái này
anh ơi bị dịch anh hai vừa vô cái này là văn nó bị dịch.
À, anh hai vô là tôi dừng cân hả?
Hello. Hello, tôi xin phép kiến ạ. Dạ, dạ. À, tôi cũng có xin có hai ý kiến trong vấn đề mà Phúc vừa hỏi. Thì vấn đề thứ nhất á, là những vong linh á, khi chúng ta biết rồi người chết á, thì nó qua nhiều cái cảnh giới để mà đi đến cảnh giới cao. Thì trong những cảnh giới mà còn lại á, nếu mà những người mà sống mà không tu tập á, thì họ có thể ở cảnh giới thứ 6, thứ 7 rất lâu. Thì những trường hợp mà đồng bóng lên khi người ta có yêu cầu á, tôi nghĩ rằng những cái vong linh đó họ có thể đi vòng vòng ở trong đó, họ tìm được cái người thân mà mới vừa chết của mình để mình hỏi những cái vấn đề đó. Ngoài ra mình dẹp hết những cái tư tưởng mình suy nghĩ về người thân đó. Thì có trường hợp là ta tìm được cái địa chỉ của người thân mình còn chết, còn vẫn dơ ở đâu đó, người ta kể lại cái tình trạng đó, thì có nhiều khi cái chuyện đó mình cũng thể là có thể tin được. Tại vì khi ở trạng thái đó thì cái người thân của mình mới vừa chết, mà con người đó thì cũng không có tu học gì hay là không có hiểu về vấn đề đạo đức nhiều, thì họ ở lẫn quẩn cái cảnh giới thấp. Mà khi ở cảnh giới thấp đó mà những vong linh đó họ có thể là đi vòng vòng trong cảnh giới đó, họ tìm được những cái tư tưởng của người thân của mình, rồi họ kể lại những người thân của mình hiện giờ đang làm gì hay là như thế nào, hay có chuyện này bằng chứng là ba thượng cái thằng đã tìm được những đã thấy được những cái vong linh đó như thế nào đó. Thì cái đó là một vấn đề tôi cũng suy nghĩ như vậy và cũng là thắc mắc. Cái vấn đề thứ hai á là những cái bệnh tật trong con người của mình á, khi còn trẻ này không phát sinh, nhưng mà khi già rồi thì phát sinh đủ thứ, nào là bệnh này bệnh kia. Thì bên đó thì bên bác sĩ Tịnh Không có nói là đó là những do những cái quan gia trái chủ của mình nhiều đời nhiều kiếp về trước mình tạo những nghiệp chướng, rồi bây giờ nó không có dịp để mà trở lại để trả thù mình đó, thì nó tạo ra những cái chứng bệnh đó, nó đeo bám mình để nó tạo cho mình hành hạ mình để đau khổ sở. Thì những trường hợp như vậy á, mà để giải quyết vấn đề đó thì có một vấn đề mà ông Tịnh Không có nói và các bên các thầy ở bên Phật giáo cũng có nói là mình nên cầu nguyện và hồi hướng những sự hiểu biết, những cái sự tu tập của mình cho những vong linh đó và kêu họ đi tu tập với mình để giải quyết những quan gia trái chủ đó. Và nếu mà họ có trả thù mình thì họ cũng vui sướng nhất thời thôi. Thành ra mình á làm sao á là khuyên lên họ, dùng cái tư tưởng khuyên lên họ và giúp đỡ họ để họ không đeo bám mình nữa, thì lúc đó là cái bệnh tật của mình nó sẽ giảm đi hay là nó bớt đi phần nào đó. Rồi một cái kế tiếp nữa là cái vấn đề bệnh tật trong con người mình có thể là dùng cái phương pháp tự trị bằng cách là khi mình ngồi thiền á, mình dùng cái năng lượng prana, cái năng lượng của thiên nhiên á, cái năng lượng đó mình đưa vào trong cơ thể mình để đưa vào từng tế bào một để cho những cái năng lượng nó trung hòa, nó phục hồi cái chức năng, những cái năng lượng tốt đó nó phục hồi chức năng của cơ thể, làm cho những cái tế bào trong cơ thể mình hoạt động trở lại bình thường. Thì cái đó là mình phải dùng tư tưởng rất mạnh để làm những điều đó. Thì khi thực hiện những điều đó thì tôi cũng thực hiện được, cũng có thấy là cũng có kết quả gì cái phần đó. Còn phần thắc mắc là không biết là tôi suy nghĩ là cái vấn đề mà vong linh đồng cốt mà đi tìm được những cái người thân mà đã mất nói cái gì hay làm cái gì ở đồng bóng, ở bên đồng bóng á, như vậy cái suy nghĩ của tôi có đúng hay không thì xin hết và có ý kiến như đó.
Dạ, trong nguyên hợp là đã có rất nhiều ý nữa thầy. Em xin có góp ý cái xíu rồi nhờ mọi người góp ý thêm. Thì cái mà anh Hợp nói về cái câu số 1, câu hỏi số 1 á, thì trường hợp có đúng. Khi mà một người mà cái mong kia mà nó đi tìm ra được cái những cái mắc xích mà giống như cô Văn nói, thường nói á, mắc xích để mà nó lần ra được á, thì cái đó có đúng. Thì nó sẽ về nó kể lại. Nhưng mà đó là những cái vong linh mà nó hơi cao cấp chút xíu và đã có học hỏi ở thế giới bên kia rồi, một số cái khả năng rồi, thì nó sẽ làm cái khả năng đó mà cái người đồng nó cũng phải tương ứng. Thì cái quan trọng là gì, cái người đồng cái trình độ phải tương ứng với lại cái vong bên kia, thì hai bên nó sáp lẫn nhau nó mới ra được cái khả năng cao cấp gì. Thì cái đó một ý. Còn cái ý thứ hai á, như anh Hợp nói cũng rất là đúng, tức là mình đưa cái năng lượng từ bên ngoài á, mình đưa vào cơ thể, mình có những phương pháp tùy theo cái phương pháp mà mình tu tập, mình sẽ có những phương pháp mà đưa cái năng lượng đó vô đúng cái chỗ mình bệnh để mình hóa giải cái bệnh đó. Cái sử dụng mà như anh Phật nói rất là hay, tức là mình sẽ cố gắng mình trả nghiệp đi, tại vì lúc cái bệnh là cái nghiệp của mình phải trả. Thì cái đó là hay.
Hôm nay mới thấy anh Hợp lên tiếng thì để hỏi thăm anh xem lâu nay anh vẫn bận việc công việc hay là anh thỉnh thoảng vẫn có tham dự buổi họp hay là anh chỉ chờ nghe lại cái băng thôi.
Dạ, tôi thì sau khi có hữu sự gia đình thì tôi cũng chỉ nghe thôi, với lại thứ nhất là cái kiến thức của mình cũng không có nhiều, và mục đích là mở máy lên là để học những cái kiến thức, và những cái quý vị đã đọc nhiều sách thì cũng nghe để tìm hiểu, rồi dựa theo cái ý đó mà tìm sách để có những cuốn sách tìm để mà nghiên cứu thêm để mở mang kiến thức. Cái ý vậy thôi, chứ thành ra cũng ít nói. Nhiều khi có những gì thắc mắc quá hay là không suy nghĩ ra thì phải hỏi thôi. Xin cảm ơn.
Tôi thấy anh nói chuyện thì cũng khiêm nhượng, chứ thật ra thì anh được cái là cái tâm của anh nó rất là vững, cố gắng học hỏi tìm tòi, và nhất là anh cố gắng tham thiền để tìm ra những cái giải pháp, thì cái điều đó là một cái điều rất tốt và rất đáng khích lệ. Ngoài ra đó, anh có một anh có cái điểm đặc biệt đó là anh say mê tâm linh học rất nhiều, bởi vì sau khi anh nghiên cứu bên Phật giáo á, thì anh cũng nghiên cứu sâu chứ không phải không, nhưng mà có nhiều cái câu hỏi đó mà anh đặt ra đó, thì anh thấy ở bên tâm linh học đó thường thường thì có cái nhiều cái giải đáp mà anh cảm thấy là nó thích hợp hơn nhiều hơn. Thì cái điều này là một cái sự phối hợp giữa tôn giáo và một cái nền minh triết chuyên viên để mà mình học hỏi, mình tiến bộ thêm. Cái phần mà của thông tin học á, mà giảng ra từ thời bà Blavatsky cho tới bây giờ đó, thì mình nên nhớ là cái giáo lý đó nó gồm hai phần. Phần thứ nhất á, là chuẩn bị cho những người mà của thời Âu Tây lúc bây giờ thì họ không có biết gì về cái phần gọi là tinh thần, phần chân lý mà của minh triết thiên liên. Họ chỉ biết về cái phong trào tầng linh học, và cái phong trào thần linh học thật ra lúc bây giờ đó nó cũng có một cái hữu ích ở cái chỗ là đánh thức những người Âu Tây, những cái người mà có một cái đầu óc gọi là không tin gì về tinh thần thiên linh vân vân, họ không tin gì cả. Nhưng bây giờ có cái tin cái phong trào thần linh học nó đưa ra thì có những cái hiện tượng như là ma hiện hình, ma về nhập cốt đồng cơ rồi nói chuyện này nọ, thì có khi lại chụp hình được hình ma này nọ, thì nó cũng là một cái việc mà gọi là đánh thức cái sự mà quá mê về vật chất, thì họ bắt đầu họ tìm hiểu, họ nghiên cứu. Đó. Thì đó là cái phần thứ nhất của mục đích của tâm linh học, là tiếp tục dựa trên cái điểm mà phong trào tâm linh học đó, thì tâm linh học tiếp tục đưa ra những cái chân lý nó có cái tính cách là tinh thần hơn thay vì quá vật chất. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn cái điểm thứ hai của phong trào tâm linh học lúc bây giờ đó là chuẩn bị cho một cái sự tiết lộ mới của một cái chân lý mới, một cái nền tôn giáo mới và một chính nhân mới. Chính nhân mới đó đó là sẽ khởi đầu bằng chính cái đầu bụng thứ 6 của giống nhân chánh thứ 5, và từ cái giống nhân phụ thứ 6 sẽ làm căn bản cho giống nhân chánh thứ 6. Và quyển sách, những cái tài liệu mà thật sự mà chuẩn bị thì chính là cái bộ giáo lý bí truyền, tiếng nói vô tình. Đây là hai cái bộ là căn bản nhất. Nhưng mà vì hai cái bộ này có tính cách nó quá khó hiểu, tiếng nói vô sinh thì nó gọi là thiền, gọi là thiền mật tâm, và yoga bí truyền nhiều khi cũng khó hiểu. Còn giáo lý bí truyền đó thì sử dụng những cái sự kết hợp của nhiều cái tiếng phái khác nhau, thành ra rồi nó cũng nhiều khi nó cũng khó hiểu đó. Nhưng mà có cái may là đặc biệt á, thì tôi thấy là cái Hội Thông Tin Học Việt Nam đó, thì được một cái sự giúp đỡ rất là đặc biệt, là không biết vì cái lý do nhân duyên như thế nào mà trong cái nhóm thanh niên thời bây giờ thì có một sự giúp đỡ đặc biệt để mà hiểu về cái giáo lý bí truyền một cách chân chính. Và ngay cả bây giờ, trong cái thời gian bây giờ cũng vậy, thì có nhiều cái điểm mà nó tối nghĩa ở trong giáo lý bí truyền, hoặc là mâu thuẫn ở trong giáo lý bí truyền, hoặc là sai lạc ở trong giáo lý bí truyền, thì cũng được cũng được giảng giải tại sao, và chúng ta có một cái nhìn nó có tính cách là nó bớt cái sự lệch lạc đi đó. Thì nó là đại khái là như vậy. Thêm vào cái ý mà hôm nay anh Hợp xuất hiện và cũng có nhiều cái tư tưởng cũng khá hay. Vâng,
anh nhờ vợ hồi nãy nói về cái hồi hướng á, tôi cũng thích lắm đó. Tại vì đúng là mình cần, ví dụ như mình làm được gì tốt, mình lại hồi hướng cho những thần linh xung quanh và các thứ, thì mình sẽ luôn luôn được giúp ích. Tại vì những người khuất mặt là những người mà thế nào cũng mà họ có thể giúp ích của mình, hoặc họ có thể làm chuyện không tốt cho mình. Ok, bây giờ mình qua cái giờ sau rồi, bây giờ mình đổi đề tài nhé. Còn ai muốn nói gì nữa không?
Cái hội văn học là như vậy thì có là văn học tôi cảm thấy là giải tỏa hết cái thắc mắc của mình qua hai cái câu mà anh đọc nhé.
Tại vì cái câu tôi đặt ra là cái vấn đề mà cái hồi mà mình nói về cái vấn đề đồng cốt á. Đồng cốt thì khi mình giữ những cái đám đồng cốt để mình hỏi thăm người thân của mình như thế nào á, thì
thì những cái dân linh đó họ có đi tìm địa chỉ đó để mà họ trả lời cho mình. Nhưng mà cái điều đó đó theo quý anh chị thì nó có được như vậy hay không, hay là có thực hiện được điều đó hay không?
Ok, bây giờ tôi cần trả lời trước rồi anh Lâm trả lời sau nhé. Tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó là được đó, tại vì người ta gọi là tâm động quỷ thần chi, thì khi mà mình nghĩ tới người nào đó là người đó tự nhiên biết. Ví dụ như ngày xưa mà tôi ngồi thiền nhiều đó, thì một người bạn chỉ cần là nghĩ đến tôi với cái tình cảm thương yêu hay là ghét là tôi cũng biết. Thì cái đó mà dù người ta cách nhau cả chục cây số thì tôi cũng vẫn biết. Thành ra cái đó gọi là nó có một cái luồng điện nó đi trong không gian ấy. Thì bây giờ mình nghĩ cái người thân của mình chẳng hạn, mình kêu gọi người thân mình về để nhập vào cái cô đồng, thì đương nhiên là người thân mình biết nó có một cái làn sóng điện nào đó để người thân mình đã đi xa rất xa nhưng mà vẫn biết. Hay là ví dụ như ở đây mình có tai nạn thì có chân sư chẳng hạn biết ngay là mình sắp có tai nạn và ngài đến giải cứu. Thì cái đó mình khó nói lắm, nhưng mà nó là tôi nghĩ nó là sự thật. Thành ra cái chuyện đồng cốt là mình có thể tin được chứ không phải không. Cái trường hợp mà tôi đi gọi đồng ông anh tôi đó, gọi đồng ông anh tôi đó, thì trước khi mà tôi gọi được ông anh tôi lên đó, thì còn nhiều người khác nữa họ cũng gọi thân nhân của họ, tại vì tôi đến sau thì tôi phải ngồi chờ hết lượt. Thì cái người mà trước tôi là một cái cậu bé rất là lanh mảnh đã chết rồi, thì bà chị bà gọi hồn về, thì hai chị em nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, tức là cái cậu bé nhập vào cái cô đồng nói chuyện rất là vui vẻ, láu đỉnh đủ thứ hết. Thế rồi đến lúc mà tôi gọi hồn lên thì ông anh tôi nói chuyện cái giọng rất là khờ, mà ông anh tôi thì ông khờ thật. Thế thành ra tôi nghĩ là cái đó là mình cũng có thể tin cậy được, chứ không nên nói là giả dối. Ok, anh Văn có muốn nói gì nữa không?
Chia sẻ một điểm nữa là khi mà mình nói chuyện về những cõi trung giới hay cõi hạ giới thượng thiên vân vân á, thường thường cái quan niệm của mình á nó hay dựa trên cái những cái điều mình biết ở cõi trần. Ví dụ như là mình nói mình đi từ Mỹ sang Việt Nam thì mình nghĩ ngay tới cái chuyện là ngồi xe cơ 20 mấy tiếng hoặc là đi bộ thì không bao giờ tới nổi chẳng hạn á. Thì cái đó là những cái nó thuộc về cái hoàn cảnh, có cái yếu tố của đất là địa. Cái yếu tố của đất á, thì nó là cái yếu tố nó có cái tính không gian, nó làm cho chúng ta cảm thấy nó xa cách nhiều. Còn khi mà sử dụng đến cái những cõi giới của bên trung giới hoặc là những cõi giới cao hơn thì cái khoảng cách đó nó không còn nữa, đi nhấp nháy là tới. Và cái mà phương tiện để mà đi đó là sử dụng cái phương diện về cái rung động trong cái cõi của trung giới tình cảm hay là cái rung động của cái cõi trí. Chẳng hạn như là một người có thể phóng một cái tư tưởng ra đến ngay tại Hà Nội ngay bây giờ, từ bên Mỹ phóng ra và đưa cái thần thức của họ nằm ở trong tư tưởng đó, là họ hiện ra là họ sẽ thấy tất cả mọi việc đang xảy ra ở Hà Nội chẳng hạn như vậy. Cái việc mà muốn đi tìm một người nào đó hay một thân nhân ở một những cảnh giới khác đó thì nó không phải là công việc khó, nhưng mà mình cần phải biết cái phương thức. Và cái phương thức đó thật ra là nó dựa trên cái sự rung động của tư tưởng tình cảm. Và nếu mà ở một cái vị trí cao hơn, ở một cái cõi bồ đề đó, thì mà cái làn sóng đó nó tỏa ra, nó cái người càng có tình bác ái đó, thì cái làn sóng nó tỏa ra nó càng bao trùm một cái khoảng chu vi rộng. Ví dụ như là mình nói đến Thái Dương Thượng Đế thì cái duyên này cũng biết là vì sao, là bởi vì cái tâm thức của ngài bao trọn hết cả cái Thái Dương. Do đó ngài chỉ cần chú tâm vào một điều gì thì ngài biết là ở đó đang xảy điều chi. Đấy, thì chỉ nói thêm một cái điểm là chúng ta nên nhớ là ở những cõi giới cao, những cõi giới vô mình thì cái xu rung rộng nó mau hơn và mình có thể đi nó nhấp nháy rất là mau. Kỹ thuật đó, nhưng mà cái sự kỹ thuật đó thì nó không dùng những cái kỹ thuật của bên cõi trần hay cõi ở cái bề cõi mà có tính cách trên đất. Chẳng hạn như chúng ta sử dụng, muốn đi sử dụng ở cái cõi trần này đó, thì chúng ta phải, nếu mà bình thường thì đi bằng đôi chân, nếu mà muốn mau chút đạp xe đạp hay là đi xe hơi hay đi máy bay thẳng vào trung tâm. Thì ở cõi trung giới họ không sử dụng những cái phương tiện đó, họ sử dụng những phương tiện khác, đi bằng tư tưởng hay đi bằng tình cảm thì nó chấp nháy nó mau hơn. Và một điểm lưu ý đó là cái không gian thật ra nó chỉ chia cắt ở cõi trần mà thôi, còn những cõi khác đó, thì cái không gian nó không có chia cắt người ta nhiều như vậy. Tức là một người đạo sư có thể ngồi nghĩ đến một nơi nào thì người, cái vị đạo sư đó tâm thức đến ngay một chỗ đó trong chớp nháy. Còn nếu muốn hiện hình ra thì sử dụng những chất khí của cõi đó tạo ra một lớp vỏ thì ngài hiện hình ra ở nơi đó ngay lập tức. Là chỉ nói thêm một chút xíu như vậy.
Ok, vậy anh Hợp có đồng ý chưa ạ?
À, xin cảm ơn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Là các vị chân sư dưới cái mà Đức Phật mà còn giữ là cái niệm Anakaya, tức là cái tiên thể hay tiên thân như này đó. Hai vấn đề này cũng quan trọng vô lắm đó nha. Anh cho em coi phải nghiên cứu kỹ cái này để mà giải thích cho người ta tại sao mà Đức Phật vẫn còn giữ niệm Anakaya và các vị chân sư của mình vẫn còn tiếp xúc với các đệ tử ở thế gian này. Đấy, hai cái vấn đề quan trọng. Anh cho em nào có ý góp ý thêm không? Để mình nghiên cứu khai triển thêm. Chứ hôm nay cái đề tài này hấp dẫn dữ nha.
Dạ,
dạ. Anh chị Tính có lại nào tiếp xúc với chân chân không?
Chưa ơi, tôi cũng muốn lắm mà đều chưa gặp.
Chưa gặp.
Chị hỏi là anh hai xem mình có tiếp xúc với chân sư chưa?
Tôi cũng chưa gặp. Trời ơi, cháu mình á, thật sự á, đang mình kể cái chuyện này nha. Nhưng mà thật sự bây giờ mình phải thấy, mình nhìn thấy nha. Cũng có thể lắm, bởi vì hồi xưa chính bà lại kia cũng kể lại vậy. Hồi mà té ngựa đó, câu chuyện mà lịch sử bà lại kia chị thấy biết mà sao nha. Hồi mà bà lại kia lần tay nghĩa là cưỡi ngựa giỏi lắm, mà điều khiển mấy con ngựa mà nghĩa là chính là nhất cho trời nghĩa là bà điều khiển được hết rồi. Mới bà thuộc cung cái chiến nào không, thành ra nhưng mà bà ở nhà không cấm được bà cưỡi ngựa rồi bà té cũng chết rồi đó. Té ngựa mà nó đến nó đạp ra, hồi đó bà 90 tuổi gì, bà 90 một tuổi mà bị ngựa đạp mà trần mạnh, nếu mà không có chân sư cứu bà thì bà cũng bỏ mạng rồi. Đó là cái lần thứ nhất đó bà kể đó ha. Đây là đó, đã tôi kể lại cái chuyện chân sư nha. À, rồi cái lần thứ nhì á, bà bắt đầu mà có chồng rồi ha, rồi bà đi qua bên Anh rồi bà giữ buổi lễ gì đó ha, hồi đó là 18-19 tuổi rồi nữa, rồi cái sự chơi bà gặp chân sư nữa mà bà không để ý, cái mà chân sư lại cho bà biết rằng anh đó ngày đến cũng như là cho bà biết là nghe là bà là đệ tử của ngài đó, nhớ là sao rồi, nhớ là để nhắc nhở, nhớ là bà sẽ có thể phải sang qua Tây Tạng để mà tiếp tục học để mà làm việc cho các nhà. Thế là hai cái lần mà lão sư tôi kể rõ cái điều này nó đóng cho chúng tôi đó cũng hơi dính dẫn, nó quyền bí cái gì dịu lắm. Cái lúc 7 tuổi tôi cũng vậy ha, tôi nghĩ rằng là khi mà tôi mà sống được không, mà không chết là không bị mà điên loạn, là tôi nghĩ là chính là Đức Trời Đức Em, Đức Em mà đến mà bảo vệ tôi đó. Cái lần thứ nhì này tôi nghe sao nó thấy nghe là còn nghe là có thể là nghe, nhưng mà tôi nhớ rồi nghe là có thể được đứng lại giống mẹ là lúc 14 tuổi nha. Tôi gặp một cái người nha, mà hồi đó tôi xuống Sài Gòn rồi, tôi ở Sài Gòn rồi, cái tôi đi học ở cái trường mà tôi gặp cái một cái người này, mà sau nghĩa là tôi trên tính là người ấn nhưng mà tôi rồi cái anh ổng ở bên sau ổng ổng cầm tay tôi à, ổng cầm tay tôi mà tôi không, tôi lúc đó tôi không cái ông này sao mà muốn sao đi không rồi lại nắm tay mình biết không, mà tôi hỏi mà tại sao ổng ổng không nói gì hết nè, sao không nó mà ta đâu thôi đâu tóc rồi gì gì dữ dằn lắm đâu, cái tôi nghĩ rồi cái này ông này chắc người rồi gì đó ai giờ chính trên sôi chính tôi thấy sau này tôi khám phá cái nhà chứ không ai cái đó ha, mà bởi vì thành ra cái chùa Tây Tạng đó gần tôi đó ha, cái chùa Tây Tạng ở Bình Dương đó tôi nghĩ là cái ngày thường đến đó lắm. Mấy đó là cái vấn đề mà để tôi xác tính là cái thằng chân sư nó luôn luôn theo dõi đệ tử của mình ghê lắm. Rồi sau cùng mà những cái chuyện mà tôi bị tai nạn hoặc bệnh mình gần chết thôi, tôi nghĩ chắc nè, ngài cũng có đến hộ trì thôi. Rồi chính là 2, 3 rồi ha. Tôi bình yên rồi, nghĩa là tôi nghĩ như là tôi có đức thầy theo tôi ghê. Nên ra, nên họ thường thuộc đến tôi cũng đó là cái vấn đề kinh nghiệm á, kinh nghiệm mình thấy chân sư luôn luôn theo bảo bảo vệ đệ tử ghê lắm vậy đó. Đó, tôi ngủ ý đi về chân sư.
Chân sư gặp anh nắm tay là có nói gì không anh?
Chúng ta chưa tỏ cái người lớn con mình mà nó cho râu tóc mà người ta tôi nghĩ lúc đó là tôi nghĩ ổng là người gần nhưng thật sự là người áo ấm người ai nghe
mày cũng hay
đấy nó là một cái đại mà cần nhớ ngoài nha, nó quyền biến lắm từ sau này nhưng mà lúc mà mình lúc còn nhỏ mình không để về sau cái những kinh nghiệm mình muốn gặp chân sư rồi vô hậu rồi mình rồi cái lúc mà tôi cho tính sinh vào tiền đó là cái những cái điều đó nó xảy ra là mình báo mình sẽ là luôn luôn có chân sư theo họ mình ghê lắm. Nhưng mà bởi vì mình chưa đủ sức thấy đối diện với dung nhan của ngài, bởi vì lúc bây giờ mình còn sống cái hồn phố đấy chị thính nhớ cái này.
Nhưng mà
cái hồn
anh có nhớ mặt chân sư không, anh có so sánh với cái hình
không ở sau này á, nếu cuối cùng sau có giải phóng rồi không là mới bắt đầu nữa là ngài cho tôi thấy là chính cái anh Rai, anh Nguyễn Rai này, anh này hồi trước là cộng sản ngồi đó, mà anh nằm vừa anh ở trong hậu vừa anh ở trong tổng nhà cảnh sát nữa, anh là diễn biệt viên là có thể là hai mang sư dữ dằn lắm, mà anh ở trong hậu mình không ai biết đâu, mà anh là bạn thân nhất của tôi, mà chính ảnh tiết lộ cái hình ảnh chân sư cho tôi nhưng là đóng pháo cái này nữa. Là bởi vì sao? Là lúc mình năm 91 mà Liên Xô mà sụp đổ rồi, chị biết không? Nha. Thì nghĩa là những cái người mà cộng sản mà ở Hà Nội mà họ đi thẳng bên Liên Xô về thì có cái anh họa sĩ với anh võ sư Diệm mà thì lúc mà 91 là lúc em này là xuất hiện ở Liên Xô. Là đệ tử của ngài là Kabalostin, là cái ông này chuyên môn mà trị bệnh mà về truyền hình, các chị có nhớ không? Truyền hình nhớ là người nào mà bị bệnh không? Mà ông đang trị bệnh ở trên truyền hình mà lại ngồi gần nhìn truyền hình mà bị bệnh gì là nó hết liền, nó xuyên vậy, chữa bệnh nó băng lên trên truyền hình, là có đệ tử của các em nè. Thì cái chuyện tình này á, thì cái ông mà cái tài liệu mà anh Rai đưa cho tôi không? Là của báo Sáng Tạo, là của anh giáo sư Nguyễn Đình Hoàng Phương ở Hà Nội, cái anh này cũng cộng sản ngồi nhưng mà anh có anh này nghĩa là thiên về tâm linh ghê lắm, thành ra anh viết cái tờ Sáng Tạo, mà cái tờ Sáng Tạo anh đã kể lại cái câu chuyện mà biết em mà xuất hiện ở Liên Xô ha, anh kể là cái chuyện huyền bí lắm, rồi những cái anh mà khởi chụp hình người cộng sản chụp cái hình về mà đem về Việt Nam để mà rửa ra, nhưng mà rửa không được. Cái hình đó mới vừa rửa ra thì ở trên áo đường có cái bàn tay che liền. Thì ảnh này ảnh lại thắc mắc, ảnh là cộng sản với giặc mà nghe là bên Soviet nghe ảnh không tin gì hết không? Mà trong cái thầm tối giữa ảnh không có ai hết, mà tại sao có cái bàn tay mà che như vậy đó? Là anh thấy là Đức Chân Sư không cho rửa hình, cho ảnh rửa hình ra. đó là cái tôi thấy cái hình ảnh lúc em lần đầu tiên vào năm 92 trên bàn, được không?
Anh thấy cái hình như là anh thấy bàn tay.
Cái hình có bàn tay luôn, là che ở trên trên ấn tượng rồi, vậy vậy thấy không?
Nó có thấy mặt không?
Thấy mặt là tôi mới biết là ngày hồi xưa là gặp con đó đó rõ ràng vậy đó. Thì sau này á, thì bên anh chỉnh lát ngày đưa hình ra tôi thấy đúng quá rồi, đâu sai gì lắm.
À.
Ờ, đó, đó vậy thôi. Nói về cách sư sư mình liên hệ đến cái đề tích tài, Liberty đưa ra cái đề tài này để cho chúng ta ngấy nè. Nghĩa là cách gì mà họ hộ vô hình là cách gì chân sư của mình luôn luôn theo dõi các đợi, cái gì để thử tài thế nè. Cho nên
là anh hai của mình cũng cao cấp lắm đó, thành ra để
dùng chân sư. Dừng cho qua đề tài khác đi, em đi rút đi.
Anh Minh đương hỏi cái câu là các anh chỉ có cuốn dịch của bà Blavatsky về cái doctrine này, tôi cũng có mấy cuốn. Hình như là tôi có đưa lên cái thông tin học chấm nét chưa nhỉ? Nếu không tôi sẽ đưa lên.
Dạ chưa kìa.
Vâng, tại vì này tôi đưa cái cuốn lên, tôi có nó bằng PDF file, thì anh phải download xuống anh coi từ từ.
Thì dịch
ra
rồi, học tiếp.
Bà Blavatsky với ông Lợi. Lao đi biết chuyện. Thì nhân hai té rồi, bây giờ mình qua để tài kia nhé.
Qua đi, anh lớp đi, chị nghe không? Alo, nghe không?
Bây giờ mình còn cái đoạn cuối của cái bài này. Xong rồi cái bài sau nữa là mình hết. Mình hết thì mình sẽ qua cái tài liệu truyền bí giáo đi nhé.
Đó, qua tài liệu truyền bí giáo đi, xin lớp.
Bây giờ có hai cái này này, hai cái đề tài này là cái bài số 1 thì tuần trước mình học gần xong rồi. Bài ngày 15 tháng 4 đó, chỉ còn đoạn chót thôi. Để tôi mở sách. Cái này tới cái chỗ bắt đầu là There are enormous mysteries connected with the lower manas này. Đi đâu rồi ta? Đi về sớm rồi mà nó lạnh lắm. Có rất nhiều chuyện huyền bí liên quan tới cái hạ trí của mình. Nói về những người rất là thông minh như là cái ông Huxley. Ông Thomas Henry Huxley, sinh năm 1825, chết năm 1895, là một biologist and philosopher, tức là một sinh vật, một nhà sinh vật học và một triết gia, grandfather of Julian and Andrews, chẳng biết hai người này là ai. Thì nói chung là cái ông này đó là một người đi theo mà cùng thời, gần như cùng thời với lại ông Darwin. Mà chính ông này là phổ biến cái thuyết tiến hóa của ông Darwin dữ lắm. Ông này thì cũng là một tay thuộc loại agnostic, tức là bất khả chi. Đó, thì rồi cái ông nữa, tức là bà Blavatsky nói về hai ông, một ông là Huxley, ông thứ hai là Tyndall. Ông Tyndall này là John Tyndall, 1820-1893, là một nhà vật lý học. Thì hai ông này rất là thông minh và một khoa học gia rất là lấy lừng, hai khoa học gia rất lấy lừng. Nhưng mà bà Blavatsky nói rằng là họ cũng giống như là những người mà không có linh hồn, tại vì cái thượng trí của họ nó bị tê liệt, tức là cái bản chất tinh thần của họ nó bị teo lại. Thành ra mình phải cẩn thận. Nhiều người, nhiều khoa học gia rất là lấy lừng nhưng mà họ cũng không đi đến đâu, tức là nhiều khi họ cũng chẳng hơn thì những người rất là tầm thường về cái phương diện tinh thần. Cái trí thì có thể đưa ra những cái tinh hoa của nó, trao ra những cái tinh hoa của nó cho những cái thể khác nhau, ví dụ như là thể phách, thể vía, vân vân. Và ngay cả trao ra cho những cái tinh linh, và nó có thể làm cho những tinh linh này có được linh hồn. Giống như là ở trong cái môn phái Rosicrucian đã giảng dạy, thì coi sách của ông Bá Tước hay Công Tước Gabalit. Bây giờ nói về cái Maya Virupa, tức là thể phách. Thể phách thì có thể đôi khi được tăng sinh lực lên, và cho nên nó đi tới một cái cõi khác và nó hợp nhất với những cái thành viên của cái cõi đó, và nó làm cho những cái thành viên đó có linh hồn, trở nên sinh động. Nhiều người rất là thương mến những con thú vật nhỏ nuôi trong nhà, và như thế là họ làm cho chúng nó có linh hồn tới một mức độ nào đó, và những cái linh hồn thú vật này nó sẽ tiến hóa rất là nhanh, và ngược lại những cái người đó sẽ lấy lại được những cái sự sinh động từ cái con thú vật và cái magician, tức là cái từ điển của con thú vật. Tuy nhiên cái điều này thì nó đi ngược lại cái thiên nhiên, để mà mình làm mình thúc đẩy cái sự tiến hóa của con thú vật như thế thì không đúng, như thế không tốt. Bây giờ nói về cái sự tiến hóa của chân thần Kumara. Rồi Kumara là cái gì?
Vị ngọc đế đó.
Những vị ngọc đế thì không có điều khiển cái sự tiến hóa của Luna Pitri là cái gì? Luna Pitri.
Luna Pitri là các vị thần trên mặt trăng á, Luna Pitri cho nên cái vị tinh thần á, tức là các vị thần trên mặt trăng á. Cái này cũng là các vị thần sáng tạo của chỉ tổ nhân loại ở trên mặt trăng.
Tức là không có điều khiển sự tiến hóa của các vị thần này. Để hiểu được những vị thần này thì chúng ta sẽ so sánh nó với lại máu. Máu thì có thể so sánh với lại những cái nguyên lý của cái đời sống vũ trụ, những cái hạt, những cái bạch huyết cầu, hồng huyết cầu thì so sánh với những monad chân thần có những nhiều loại huyết cầu, thì cũng giống như mình có nhiều loại monad ở trong nhiều thế giới. Tuy nhiên khác nhau không phải vì là cái bản chất nó khác nhau, nhưng mà bởi vì cái nơi của chúng nó thì khác nhau. Chaya thì nó là cái hạt trường tồn, và Wasteman là cái ông August Wasteman là một cái người mà lo về cái những cái zoology, tức là thảo những cái vườn bách thú đó. Ông lo về vườn bách thú thì ông này ở trong cái theory, ở trong một cái lý thuyết của ông ấy về cái vi truyền, hạt vi truyền, thì ông ta rất gần với lại chân lý. Và Chaya thì nó là cái hạt trường tồn đó, thì thấy vậy. Và Blavatsky đã được người ta hỏi rằng là có phải rằng mỗi một cái ego thì mình liên quan tới một cái hạt trường tồn chay hay không? Rồi từ cái hạt trường tồn đó, mình sẽ có rất nhiều những cái sự đầu thai, và có nhiều cái linh hồn ra, linh hồn trong một dãy, trong dãy những cuộc đầu thai. Thì bà trả lời rằng là không, đây là giống như là thiên đàng và mặt đất hôn nhau. Câu này tôi rất là khó hiểu, tức là không biết là cái này nghĩa là gì. Có thể là giữa cái ego với lại cái Phật Manan Chaya Sit này là thiên đàng và trái đất hôn nhau, trời đất hôn nhau.
Chị đọc có phải là theo cái link của chị gửi trong Skype không vậy?
Đúng rồi, đúng là cái link 19 đó, cái link 19 đó.
À, link 19 hả?
À. Link 19 mà nó đoạn nó 2/3 rồi, nó gần cuối, tức là Monadic Evolution đó. Anh cháu xong anh coi thử.
Anh hiểu theo là trời đất giao cảm được không?
Chắc là chắc không có lý. And SPB was asked whether there was one ego to one permanent chaya mixture overflowing it in a series of incarnations. Her answer was no, it is like it is heaven and earth kissing each other. Bây giờ cái đoàn kế đó là cái linh hồn của thú vật, thì nó là một cái dạng tạm thời và là cái vỏ ở trong nó trải qua được những kinh nghiệm. Và nó sửa soạn chất liệu để tiến hóa cao hơn. Cho đến 5-7 tuổi thì cái hạt nguyên tử của cái trường tồn của cái thể vía nó bắt đầu nó tạo hình và nó tạo ra cái cơ thể của mình. Sau 5-7 tuổi thì cái cơ thể nó sẽ ảnh hưởng trở lại cái thể vía, và cái thể vía với thể trí thì dĩ nhiên là nó ảnh hưởng lẫn nhau. Xong rồi ở dưới là mình có những cái hình vẽ của những cái sự emanation giống như là nó tỏa ra.
Phân hóa bởi vì cái chữ emanation này phân hóa bởi vì cái từ này nó gần giống với cái evolution, tức là cái thuyết cái giáo lý nói về sự tiến hóa. Còn về phân hóa thì nó có cái giáo lý thuộc về phân hóa gọi là doctrine of emanation đó. Nó bây giờ cái chữ này phân hóa, nhưng mà anh văn là anh nói phân xuất hay là biến thành
nó đầu tiên nó là có cái chữ thật này, chữ x gì này, rồi para brahman này là chân cùng, sau đó thì có mula pratiti, xong rồi xuống dưới thì có mangvan tarik aspect, xong rồi nó có hai bên, một bên là mahat, bên kia là esoteric, nó là alaya, xong rồi xuống dưới thì sẽ có kumara, rồi xuống dưới nữa thì sẽ có personality người ta, rồi xuống dưới nữa thì là có những attribute, tức là những cái thể sự biết thể ấy vân vân đó. Rồi bây giờ cái này coi như là hết cái cuộc họp này, mình qua cái cuộc họp kia mình nói tiếp cho nó hết luôn.
Bây giờ bắt đầu thảo luận ngay cái vụ này luôn.
Ok, thảo luận nha.
Chứ mình qua học cái mới rồi, chứ mình bây giờ mình tóm tắt lại để cho người ta hiểu, chứ không phải người ta không biết. Thật sự thì cái về cái vừa rồi nó phải rõ là cái quá trình mà sự À, về tiếng quá, về cái thuyết tiếng quá ha. Đầu tiên là thuyết tiếng quá của Đạt Quân không? Là cái thuyết tiếng quá này nó nghiêng về cái vấn đề hình tướng và sắc tướng à, của Đạt Quân đó. Về sắc tướng bên ngoài thôi à. À, nhưng mà cái thuyết tiếng quá của thông học đó, thì nghiêng về vấn đề thần thức à, về thần thức con người. Nó là sự tiến hóa của Atma Bodhimanat, về sự tiến hóa của con người thật của mình đó. Nhưng mà sự tiến hóa của người thật này thì nó cũng là đi song song với sự tiến hóa những cái hình dáng ở bên ngoài của con người mình, từ mà cái lúc mà đứa trẻ mà bắt đầu mà được thành hình trong bào thai rồi cái phát cái vía của nó bắt đầu xuất hiện ha, rồi sau mà nó được sanh ra rồi lớn lên rồi nó tiến hóa, cái sự tiến hóa của cái thể xác thì nó cũng có thể là nếu mà cái tiền kiếp của đứa trẻ này đã có công tu rồi thì cái sự tiến hóa thần thức nó phát triển mạnh hơn thì cái thể xác của nó lần lần nó cũng tốt đẹp, lần lần nó được thanh lọc tinh điện, lần lần nó tiến hóa, nó từ có khi nó căn tu thì nó tu sớm rồi nó thanh lọc sớm tiền trai rồi đi sớm thì nó tiến hóa qua cái con đường thành thức nó mau hơn bình thường. Vì lý do đó thì những cái chuyện mà chị kể sau là cái quá trình sự tiến hóa của từ con người mà lên tới các vị La Hán rồi chân sư rồi Đức Ngọc Đế rồi Thượng Đế, Thái Dương Thượng Đế, Đức Càn Công, nó vậy đó. Chúng tôi góp ý thêm vậy, còn anh em nào có ý gì góp ý còn không thì muốn qua cái khác được quá.
Ok, thôi bây giờ mình nói tóm lại là cái đoạn đầu của bà Blavatsky bài tuyên bố rằng là những người Saiyan là những ông khổng lồ về kiến thức, về trí thức, khoa học gia ấy, thì cũng là một cái người lùn ở trong cái mà nói về điển bí thôi, từ vì họ chẳng biết gì cả. Họ không tin, họ quá là vô thần. Bây giờ mình qua cái phần sau nhé. Mình học cho nó xong, bây giờ mình ở đây có mỗi 2 trang thôi. Học xong bữa nay thì tuần sau mình bắt đầu học cái trường bí giáo của Việt Nam.
Cái gì chị?
Mình học bây giờ là qua cái buổi sau là cái Inamo 20 đây. Mình học xong cái 20 này, nó có 2 trang thôi. Nó có trang 91-92 cho cuốn sách của tôi. Mình đọc qua một cái xong rồi tuần sau mình học cái trường bí giáo Việt Nam ha.
Trường bí giáo Việt Nam là học được cái gì?
Wow, hôm trước tôi đưa lên internet rồi mà, để tôi đi kiếm lại cái link.
Không, ý chị muốn nói là tiếng nói vô sinh hay là ấn tính không nên học hay là...
Hình như tiếng nói vô sinh như sao á, phải không? Hình như có phải tiếng nói vô sinh không? Cái tiếng nói vô sinh đó, vâng. Tôi đây tiếng nói vô sinh có vẻ hay, hay là anh muốn ấn tính không thế nào?
Không, cứ theo như vậy được rồi, tiếng nói vô sinh thì...
Để tôi đi vào cái chỗ xong thế nào mình kiếm cái tài liệu, coi tài liệu nào hấp dẫn hơn.
Chị có mọi người đã đồng ý như vậy chưa hay là chị
không biết,
chị quyết định dùng mọi người
thì hôm trước mình đồng ý rồi đó.
Ok,
xong thế nào, qua trường bí giáo không phải cái này coi nào. Không, nó học lịch tiến hóa, mình đang đại lý vũ trụ và con người, mình xếp thêm liên, cổ truyền. Nhắn xong đại cương chứ. Cái này có cái link đại cương tiếng vô thình trường bí giáo, đây này để tôi post cái link vào cho mọi người xem nhé. Cái này mình, cái này của anh gì, đó, của anh gì mà qua đời rồi đó.
Anh Hòa
à? Anh Hòa đó, sao? Anh Hòa là anh Huyền Môn.
Ồ. Cái này học thì tốt.
Thì mình học cái này đi. Học cái này thì tiếng Việt Nam thì ai đọc cũng được, tôi khỏi cần phải đọc cho đỡ mệt.
Dạ.
Ok, thế bây giờ mình trong khi chờ đợi thì mình đọc nốt 2 cái trang này nhé. cái buổi họp này là buổi họp cuối cùng với bà Blavatsky, về sau thì như bà hết họp thì nó không có ấy nữa, cái phần sau của cuốn sách sẽ là những cái ghi chép thì đó thôi. Ngày 22 tháng 4 năm 1891, anh Văn có nhớ bà ấy qua đời ngày nào? Năm mấy không? Cái này năm mình mới có 1891.
Không gì.
Bây giờ cái đoạn này là nói về cái thể lý á. Ở đâu mà hơi có tiếng vọng đấy. Cái ý nghĩa của cái đoạn ở trong cái cuốn Upanishad mà ở đó nói rằng là những cái vị thượng đế thì ăn con người ta, thì ý nghĩa đó là cái thượng trí nó dùng được, xài được những cái kinh nghiệm ở trái đất thông qua hạ trí. Cái thể vía thì nó có thể đi ra khỏi con người ta mà người ta không biết, nó có thể bay ra và nó đi lung tung. Cái chaya thì nó cũng giống như là cái thể vía. Cái chaya thì nó là một cái hạt nhân hay là cái tinh chất của cái cuộc sống, và nó nằm ở trong cái la lách spleen. Cái chaya thì nó nằm trọn ở trong cái spleen la lách. Từ cái câu này mình biết rằng là cái thể vía thì nó được tạo ra và nó bắt đầu đi ra giống như là một cái bóng, nó uốn éo và nó giống như là trông giống như một làn khói, xong rồi cuối cùng nó càng ngày càng phình lớn ra và nó lấy được cái dạng của con người, chứ nó không được ném ra khỏi cái thể xác từ nguyên tử một như vậy. Cái Kamarupa là cái mà vừa nói, tức là nó là cái double của cái tức là nó là cái tinh chất của từng nguyên tử nó đi ra, thì nó là cái Kamarupa. Còn cái thể vía khi mà mình ngủ đó thì cái thể vía nó rút ra giống như làn khói, rồi nó từ từ nó hiện hình giống như hồn ma, nó hiện lên, nó phình ra, nó thành ra một hình dáng người, thì cái đó nó không phải là Kamarupa. Chỉ có khi nào chết rồi đó thì tất cả những cái tế bào của mình và những phân tử của mình nó sẽ cho ra cái tinh hoa của nó, và từ đó nó tạo ra cái astral body hay là cái Kamarupa để mà mình sống ở cõi chung giới. Chứ cái chuyện đó nó không bao giờ xảy ra trong lúc mình còn đang sống. Cái chaya đó thì có thể, cái chaya đó là cái mà nó rút ra đó, mà mình còn sống mình đi lang thang đó, thì nó để nó muốn trở thành cho người ta nhìn thấy được thì nó phải rút từ những cái không khí ở chung quanh nó. Nó rút những cái nguyên tử vào để tạo thành một cái hình dáng. Chứ còn không phải tự nhiên từ không có gì hết mà biến ra được một cái Linga Sarira. Cái thể vía thì là nó được kể, Astral Body đó là được kể trong những cái chuyện của người Ả Rập và những cái chuyện cổ tích ở Đông Phương của Jin, và những cái chai chắc là giống như là kiểu mà cái ông thần mà ông chui ra từ cái đèn thần á, thì ông bắt đầu chui ra như làn khói xong rồi biến thành hình người đó, thì nó giống như vậy. Nhưng cái hiện tượng về thần linh thì nó giống, cái sự mà giống nhau giữa những cái hình bóng đó với lại cái người đã chết thì phần nhiều là do cái tư tưởng mình tưởng tượng mà thôi. Những cái con ma đó hiện hình được là nhờ những cái nguyên tử của cái người, những cái nguyên tử của cái người đồng nằm đó. Cho nên rằng nó không phải là cái hình dạng thật, và nó cũng không có liên quan gì đến cái những cái dạng của những cái thẻ của cái người đồng. Tất cả những cái thẻ mà đã được hiện hình ra thì đều được trả tiền. Dùng cái chữ nào về nghĩa là gì? Cái thẻ vía thì nó nâng đỡ đời sống, và nó là một cái nơi để chứa đựng, hay là nó là một cái bông đá để thu hút sự sống. Nó gom lại từ cái thế giới xung quanh, và nó là cái thẻ trung gian giữa cái thế giới của sinh lực pranic và cái thể xác, cái cuộc sống phàm trần. Cuộc sống không có thể nào lập tức đi từ cái đi từ cái chủ quan đến cái khách quan được, tức là không phải là từ tâm thức một cái mental đó, mà từ một cái thể trí mà nhảy sang được một cái thể xác là khách quan. Cho nên rằng là cái thiên nhiên này nó phải đi từ từ qua mỗi một cái mỗi một cái quả cầu, là một cái thế giới. Cho nên cái linh ra sarira là cái thành phần trung gian giữa sinh lực và thể xác của mình, và nó bơm vào đó cái sinh lực cuộc sống. Cái spleen, tức là cái lá lách của mình, thì nó là một cái thể rất là mỏng manh nha, delicate. Nhưng mà cái lá lách thật sự của mình thì nó chỉ là một cái vỏ cho cái lá lách thật. Bây giờ cuộc sống là thực ra là của Thượng Đế Parabrahman. Nhưng mà để có thể xuất hiện ở trên cái cõi trần thì nó phải thu nạp. Nó thu nạp và nó... Vì cái cõi trần thì nó quá là thô kệch, cho nên nó phải xài một cái trung gian, đó là cái thể vía. Nhưng cái vật chất của thể vía thì nó không có đều hết, nó không có đồng đều. Và cái astralite, tức là cái cõi vía, cõi trung giới, thì nó chỉ là một cái bóng dáng của cái những cái cõi cao. Và nó cũng không có những cái... nó cũng không có những cái phân tử, những cái kamaru entity, tức là những cái thành viên của cái cõi vía, thì nó ở bên dưới cái cõi thượng giới và nó ở trong cõi trung giới. Nó chỉ có những cái sự thông minh giống như con khỉ, không có những cái thành viên nào ở trong bốn cái cõi thấp mà có được cái sự thông minh mà có thể nói chuyện với người ta được. Nhưng mà những cái tinh linh này thì nó có những cái bản năng giống như những con thú. Tuy nhiên, cũng có thể là những cái con sim, tức là cái tinh linh của không khí. Và cái bọn tinh linh của không khí này là những cái gì xấu xa nhất trên thế giới. Những cái bọn này nó có thể nói chuyện được, nhưng mà nó phải được propitiate. Không biết propitiate là gì? Propitiate là gì anh Văn? Spook chắc là mấy hồn ma đi. Kamarupic entity là những hồn ma trong cõi trung giới, thì chỉ có thể cho biết những tin tức khi mà nó nhìn thấy cái gì trước mặt nó. Nó nhìn thấy mọi chuyện ở trong cái hào quang của mọi người, mặc dù người ta không biết là người ta có những cái đó ở trong hào quang của họ. Những cái spirit là những cái gì nhỉ? Spirit, ước bao. Những cái thần linh mà nó ở dưới mặt đất, ở trong là những cái thành viên của cái cõi trung giới, thì nó đã quá vật chất hóa đến nỗi mà nó không có thể tan rã được rất lâu. Nó chỉ có một chút xíu tâm thức thôi, và nó cũng không biết tại sao nó bị giữ ở đó. có một số thì nó ngủ say, và có một số thì nó có một chút xíu tâm thức và nó chịu đau khổ nhiều lắm. Trong những cái trường hợp, trong cái trường hợp mà họ có rất ít cái thành phần của trí tuệ, thì phần nhiều là cái tâm thức của họ nó phải nằm ở trong cái cõi trung giới, và có thể kéo dài hơn là cái chu kỳ bình thường của người ta là 150 năm, thì nó có thể kéo dài lâu hơn cái đó, và nó sẽ ở lại cho đến khi mà lần sau nó đầu thai trở lại. Như thế thì là nó là những cái thành phần mà phải sống ở trong một cái cõi trung gian, và nó chống lại với cái thể vía mới của nó. Cái mà nó có ở trong cái thể vía này thì là cái bản năng về tính dục. Ví dụ như những cái tên ngu nó cũng vẫn có cái khả, nó vẫn có cái ham muốn về tính dục, và nó cũng thèm ăn đồ ăn vân vân, chứ không có cái gì khác hết. Cõi thượng giới là một nơi mà người ta có một cái tâm thức về tinh thần. Cõi trung giới là ở một nơi mà người ta có cái tâm thức về trần thế. Nó là một cái bóng dáng của thế giới loài vật và của những cái cảm giác về bản năng thôi. Khi mà cái tâm thức nghĩ đến những cái điều cao thượng thì nó ở trên cái cõi cao. Khi mà người ta nghĩ về thiên nhiên, hoa cỏ vân vân thì cái tâm thức của người ta ở trên cái cõi trần. Nhưng mà nếu những cái tư tưởng mà nghĩ, suy nghĩ về ăn uống vân vân và những cái khát vọng thì là cái tâm thức của người ta ở trong cái cõi vía, cõi trung giới. Và đó cũng là cái cõi của những cái bản năng thú vật rất đơn giản. Đây là cái bài cuối cùng mà người ta nhận được từ miệng của bà Bavatsky. Chấm hết. À, anh Văn có ý kiến gì không?
Cái đoạn này nó hơi khó hiểu, tôi không biết các anh chị có câu hỏi nào không? Hay là ai rõ về cái này thì giảng thêm về nó xem sao.
Bây giờ để tôi xem có chỗ nào dễ hiểu. Thì cái đoạn đầu lo nói tức là bây giờ đó mình nhiều khi mình chả biết, nhưng mà cái vía của mình nó đi lang thang, nó bay ra. Thì nó bay ra, nó không phải là nó bay ra toàn bộ cái vía của mình, mà nó bay ra một cái thành phần nào đó thôi. Giống như một làn khói nó đi ra từ cái spleen của mình, xong rồi nó bay ra giống như là cái cây đèn thần á. Mình tưởng tượng trong cây đèn thần nó làn khói bay ra, rồi làn khói biến thành cái ông thần á. Thì cái vía của mình mà nó bay ra trong lúc mình đang sống thì nó cũng như thế. Tức là như khi mình ngủ đó hay sao đó thì nó bay ra như vậy, rồi nó biến thành cái vía, chứ nó không phải toàn bộ cái vía. Giống như khi mình chết là toàn bộ mỗi một cái tế bào của mình nó đều bay ra một cái thành phần tinh chất, thì nó trở thành cái vía thực sự của mình và mình sống trong cái đó. Nhưng mà cái mà nó bay ra trong lúc mình còn sống là nó khác nhau. Thì những cái thì ở trong này bài cũng nói rằng là khi mà trong những cái buổi họp thần linh mà nếu có thờ hiện hồn lên á, thì cái sự giống nhau thì nó không có phải thực sự, nó lấy ra những cái atom của cái người đồng nằm đó, nhưng mà nó cũng không có dính líu gì đến cái người đồng đó. Và nó có giống cái hồn ma đã chết đi nữa, thì phần nhiều tại mình tưởng tượng ra. Nếu mình ngồi đó mình tưởng tượng ra cái hồn ma như vậy thì nó ra như vậy. rồi nói rằng là cái thể vía nó là cái thành phần nằm giữa cái prana với lại cái physical body, và nó mang cái cuộc sống, nó bơm cuộc sống, tức là prana nó bơm vào trong cái thể xác của mình nhờ cái thể vía, tức là mình nhờ cái thể vía mà mình có cái sinh lực, nó giống như nó nằm giữa để nó bơm sinh lực. Rồi cái spleen cái hai bị ổn
rồi ra đây
bây giờ đương nói sắp xong rồi, tại anh có té ra té vài không biết, nãy giờ tôi nói xong hết cái bài này rồi đó, bây giờ tôi lập lại một chút xíu thôi, xem chỗ nào ý tôi nói lại thôi. Bây giờ cuộc sống thì tức là của thiên hạ, của thượng đế. Rồi bây giờ thượng đế muốn mà hiển hiện ra ở cuộc đời thì phải đi qua một cái trung gian, đó là cái thể vía. Mà thể vía thì nó không có đều đặn, những cõi, những cái vật chất của cái thể vía thì nó không có đều. Và cái gì nhỉ, cái cõi trung giới thì nó chỉ là cái bóng dáng của cái cõi cao, cõi thần giới, và nó cũng không phải là cái molecular. Rồi họ nói rằng là những cái thành viên của cõi trung giới thì đầu óc nó kém thông minh lắm, nó giống như con khỉ thôi, tại vì những cái thông minh thì nó đi lên trên. Bây giờ chắc họ không ý nói là người ta, nếu người ta mà còn ở cõi trung giới đương nhiên người ta thông minh, nhưng mà đây nói về những thành viên, chắc là thành viên khác đó, Samarupic. Thì những cái thành viên cõi trung giới này thì không có khả năng để mà nói chuyện với mình, tại vì nó giống như thu vật đấy, nó kém lắm. Rồi Spook thì như là cũng là loại ma mãnh vậy đó. Thì nó có thể nó nhìn thấy những cái chuyện ở trong cái thể vía của mình, cho nên rằng là người đồng á, họ dùng mấy cái này này, dùng mấy cái con ma Spook này này, thì nó đọc thấy được những cái ký tán của mình á, cho nên nó nhìn vào cái, nó nhìn thấy trong cái thể vía của mình, nó nói với cô đồng, rồi cô đồng với thầy bói là có thể nói ra. Thì mình tin lắm, tại vì mình tưởng là họ nhìn thấy, thực ra là họ được ma giúp. Rồi có nhiều những cái MVP ở trong cái thể trung giới này, nó vì nó vật chất quá nên nó rất lâu, nó phải tồn tại trong cái cõi trung giới rất là lâu, lâu hơn là 150 năm. Thì lúc bây giờ nó ở trong cái cõi này nó rất là khổ, và mấy cái tên ngu chẳng hạn đó, thì nó chỉ có vía thôi, nó có rất ít cõi trí. Thì nó có phần nhiều là những cái bản năng về tính dục hay là về ăn uống. Nếu mà mình mà nghĩ về spiritual thing thì tức là mình ở trên cái spiritual plan, tức là mình nghĩ về tâm linh thì mình ở trên tâm linh, mà nếu mình nghĩ về thiên nhiên hoa cỏ thì mình ở trong cõi trần, phàm trần. Mà nếu mình nghĩ về ăn uống, mình nghĩ về những cái thèm khát của mình thì mình ở trong cái cõi vía. Ok, có vậy thôi. Rồi, ai muốn nói gì không? Có thể mình qua tự do. Gọi là chấm dứt cái cuốn này. Mọi người đâu hết rồi? Ai lại té rồi? Mọi người đâu, anh Văn có nghe không? Phúc có nghe không? Anh Minh, biết lời của anh Minh này. Anh Minh kể cho mình cái chuyện, anh Minh kể cái chuyện anh ra Hà Nội sao đi.
Hàng năm ở ngoài Bắc ấy, thì công ty trước kia là trung tâm tiềm năng nghiên cứu con người. Nay thì là gọi là viện nghiên cứu tiềm năng con người, thì nó họ quản lý cái các nhà cảm xạ Việt Nam đó. Thế thì hàng năm họ tổng kết các cái định kỳ năm một năm thì các nhà cảm xạ làm cái gì đó thì có dẫn chứng qua các cái người thực hiện và định kỳ của hướng của năm tới tại khám như thế vậy. Nhưng nói chung là phần lớn thì nó họ bám theo hiện tượng, khi đi sâu vào phân tích bản chất hiện tượng thì chưa có, nó vẫn còn gọi là còn như là gọi là có xem hình 2D đấy.
Anh đã đâu được gì không?
À không, vì nó hội trường ấy đông cũng không sâu, nhưng mà nói tóm này nó cũng không có cái sâu như cái thảo luận như của chúng ta hàng buổi này. Thế là nó chỉ là cái phần vỏ thôi, nêu lên hiện tượng, nó xử lý hiện tượng, nhưng bây giờ phân tích hiện tượng nó thuộc vào cái phạm trù gì thì nó bị hạn hẹp. Các nhà ngoại cảm người ta hiện nay còn bị hạn hẹp ở cái phạm trù đó.
Anh gặp được bao nhiêu nhà ngoại cảm đấy?
Các bạn đúng lắm ạ. Sau đó có một số các họ ở đây họ báo cáo, ví dụ như cô Phú Khẩu Cò Sông Công Thái Nguyên ấy thì chuyên chữa trị bệnh bằng không dùng thuốc đấy.
À.
Thế hoặc là nhà ngoại cảm Phạm Văn Lư mà vừa qua cái Viện Hàn Lâm Khoa học Nga có mời sang để kiểm chứng cái tính chất sang ngoại cảm của nhà ngoại cảm Lư, sau đó thì họ xác nhận là đúng là có khả năng ngoại cảm. Thế hoặc là một số những nhà ngoại cảm mới như là hát chữa bệnh vân vân và vân vân, nó tóm lại tức là gọi là tổng kết các cái một số các cái nhà ngoại cảm làm việc trong năm. Thế sau đó thì các nhà lãnh đạo viện phát biểu chứ phân tích sâu vào hiện tượng nó nằm trong cái phạm trù gì thì cái đó còn hạn chế, theo tôi nghĩ thì còn hạn chế.
Nhưng mà anh kể cho tôi một số hiện tượng nghe cho vui.
Hiện tượng ví dụ như là chẳng hạn như là anh Lư đấy thì đi sang bên Nga họ mời ra đấy thì là các nhà nghiên cứu về phần khoa học cũng có, về phần ở Viện Hàn Lâm hoặc về phần tâm linh cũng có, thì họ kiểm chứng bằng các cái như ta thì gọi là như ở cái dạng ở xuất vía hoặc là đọc tiền kiếp ở đối lại với lại các cái nhà khoa học kiểm chứng, ví dụ nó cũng không khác gì như La Lá như cái ông ở trong hành trình về phương Đông đó, đọc các cái dòng suy nghĩ này rồi thì đọc các cái những cái đã xảy qua ở cái kiếp hiện tại hoặc là cái kiếp quá khứ. Đối với một số nhà bác học Anh mà khi mà sang nghiên cứu về Ấn Độ ở cái thời điểm thế kỷ 19 đấy, nó La Lá như thế. Sau đó từ chỗ thông tin thì khi mà đọc những cái quá khứ của dòng họ thì họ tin, có nghĩa là xác nhận là anh này có khả năng đi về hiểu luôn ra, gọi là đi về kiếp trước hoặc là cái hiện tại. Thế chứ còn thì có thể có những cái khảo chứng khác nó thuộc về bí mật thì trong cuộc họp hoặc là trong cái ấy thì họ không đưa ra. Thế chỉ là nói những cái tính chất gọi là hiện tượng chung chung thôi. Thế hoặc là cô Tranh ở Bắc Cạn hạn thì xuất phát từ mẹ bị ung thư, cứ cõng mẹ lên đồi núi rồi đi rồi hát ấy. Thế rồi thì dần dần tự nhiên là bà mẹ là cái chứng bệnh ung thư ra mất. Sau đó thì một đồn thổi 10 đồn thổi 100 hạn thì rất nhiều người ta gây quả những cái dạng bệnh thuộc về ung thư hoặc phân tích đó. Họ đến sau đó cô hát và cô dẫn dụ là hãy đón các cái chiều năng lượng từ trên xuống. Thế dần dần thì cũng có người khỏi, có người khỏi, dần dần khỏi. Ở Đô La là cũng có kèm những cái người dẫn chứng, tức là những người đại khoa điều trị báo cáo sự việc như thế.
Ừ,
hoặc thằng cô Phú tổ cò xung tâm Thái Nguyên đấy. Thì là chữa bệnh bằng ví dụ như bệnh nhân được làm hết ra xong rồi giảm đạp lên như rồi thì cũng rất là khỏi, không khỏi trở dạng như thế. Thế là nói tóm lại là lưu lên tất cả các hiện tượng thôi, còn bây giờ phân tích hiện tượng lý do làm sao rồi nó như thế nào thì đó là không làm bật được cái chủ đề đó. Hay nói một cái khác này cũng không khác gì như là có yêu là để cho chúng ta hiểu rằng là bên cạnh chúng ta luôn luôn là có cõi vô hình và sự được mất trong cái sự điều chỉnh về gọi phải là cái tất cả thì phải là do sự hoàn tân đổi ý hay nhà Phật người ta hay gọi là hồi hướng hoặc ấy thì mới chuyển biến được nó lên ra hay gì ạ. Nhưng nó không có cái tính chất gì, nó làm có một cháu bé 4 tuổi thì đọc bất cứ năm tháng ngày giờ sinh riêng lịch là cháu đầu cháu lại đổi sang âm lịch hoặc ngược lại.
Ô trời, giỏi quá.
Đấy, thì mấy cái hiện tượng như thế.
4 tuổi mà đã như vậy, kinh hoàng.
Dạ, dạ. Thì trắc nghiệm luôn trên hội trường
ấy.
À. Ví dụ hạn là... bác sinh năm 1940 là năm gì? Cháu nó đọc những nhá, là họ sinh năm 1920 là năm gì, ví dụ thế. Nó đọc văn văn, đọc được ạ.
Rồi nha.
Văn
nói gì không?
Không có gì, bây giờ tự do thì muốn nói gì nói thôi.
Tại đây
anh
muốn
cái
muốn nói
vậy.
Cái headphone.
Không thấy gì. Không có gì tôi nói.
Thôi anh Văn Minh đang kể chuyện Hà Nội mai.
Alo.
Alo.
Dạ. Anh Minh nói chuyện là em nhớ tới cũng có mấy người bạn của đứa em á. Nó cũng có những trường hợp rất là lạ. Là có một đứa đó, nó có đứa con khoảng mười mấy tuổi ấy. Chắc khoảng 10 tuổi ấy. Nó không biết sao lại bị gọi là ung thư ở ngay trong cái đầu á, cái cục của bác sĩ mổ ra hay là bự bằng chỉ bên cái đít á. Đó thì trong cái bắt đầu cái bác sĩ mới nói là thôi cho nó về thì nó cho nó ăn uống đi chơi thì nó khoảng chừng 3-6 tháng là lên đường. Cái bắt đầu cái bạn bè với đứa em Phúc cũng súng lại nói thôi giờ chồng có đứa con trai hai đứa là đứa nhỏ đứa lớn bây giờ hơi lo làm ăn quá rồi giờ hướng dẫn tụi nó đi mấy chỗ mà linh thiêng cầu nguyện rồi phóng sinh nữa để mà xem nó hết bệnh đi. Chứ giờ bác sĩ nói vậy rồi mà còn lo làm ăn quá rồi con cái nó bệnh rồi nó rồi tiền làm cũng đâu có gì đâu. Cái hay chồng cái dẫn đi mẹ làm ăn, cái này bên công giáo nha, gia đình công giáo với bạn công giáo. Đi ngoài làm ăn rồi cha buổi diệt ở dưới miền Tây, nói chung là chỗ nào mà có thánh địa là ghé hết á, ghé cầu xin rồi đem nước về cho nó uống rồi con cũng chỉ một vài cách sơ sơ vô vậy thì để cái qua tới cái bác qua bác sĩ khám lại chỉ nói một hết rồi đó, cái mới đây khám lại lần nữa thì cái đó nó mới giảm cũng một chuyện thường rất là lạ và trong bệnh viện người ta cũng thấy rất là lạ thì chứ theo giải thích của bên thông học thì như thế nào về vấn đề đó không? Đó.
Anh Văn hay kém không anh Văn?
Cái nó như thế nào cái việc đó là tức là cái việc chứng nghiệm là cái cậu bé đó bị cái bệnh ung thư ở óc là có thiệt. Xong rồi đi đâu đi chơi được cái tự nhiên là về nó hết hả? Hay là có
cái này nói nhé, là giải phẫu rồi, bác sĩ cho 6 tháng bác sĩ ra hẹn 6 tháng nhưng mà bây giờ lại dẫn con đi khắp nơi mà không chữa hết thì tự nhiên về nó hết.
Không rõ nội tình lắm, thành ra là không có một cái sự giải thích nó rõ ràng được đâu chị.
Dạ, tức là vậy, là tức là cái từ bé đó nó bị nhức đầu, xong cái bác sĩ mới khám thì nó là có một cục bú ác tính ở trong đầu á, mới đè nhỏ nhỏ ra, bỏ cục ra, cắt bỏ cái cục đi, thì bắt đầu cái mới xạ trị rồi, rồi nó cũng không hết, thì thường thường là ông đưa lại cắt bỏ nhưng mà mấy mảnh còn lại nó vẫn phát triển, thành ra ung thư nó vẫn còn. Thì bác sĩ mới phán là bây giờ là 3 tháng đến 6 tháng là coi như là cái tế bào nó làm cho nó phát triển lớn lên đó, thì nó sẽ dẫn đến là cái việc mà là không có thể nào mà còn sống được đó. Thì
mong đó.
Dạ, thì cái nó làm sao chết thì con không rành lắm, nhưng mà đại khái là nó 6 tháng sau là coi như là xong á, là nó như là chết. Thì ba má mới dẫn đi mấy cái chỗ thi nhé, chẳng hạn như Đức Mẹ Tà Bao, rồi La Vang, rồi những cái trang buổi diệt, rồi gì đó, những cái chỗ mà linh thiêng của bên Công giáo á, đi cầu nguyện, rồi nếu mà đi cũng được đó, nếu mà đứa con đi cũng được đó, thì đem nước về cho uống gì vậy nữa. Thì rồi bạn bè súng nhau lại cần một tiện đó, thì vượt qua những cái hiện tượng đó, thì cái mới đây á, thì bác sĩ nói tiếp tục nó không cái những cái tế bào mà nó ung thư nó không chuyển nữa, như là nó hết á, và cũng mới đi khám nghiệm lần nữa cách đây không lâu á, thì coi như là lành bệnh đó. Và trong khi á, trong cái đợt mà nhỏ nó ở trong bệnh viện á, thì cũng không mười mấy đứa cũng bị như vậy á, cũng không phải cũng bị ung thư á, thì cái nhóm đó là coi như là sau khi mổ xong thì cũng lần lượt ra đi á, chỉ thằng đó là nó không sao á, thì cái hiện tượng nó vậy. Thì giống như anh Minh nói á, chuyện nãy á, bây giờ mình có thể mình giải thích bằng thông tin học luôn mà, thì đó.
Tôi nghĩ là cái chữa bệnh bằng thần lực là có đó, mang đến những chỗ linh thiêng, đó là những chỗ thánh địa, thì có những vị thần nhân họ đưa thần lực xuống đó. Đưa thần lực xuống, ví dụ như Đức Mẹ La Vang này nọ, những chỗ đó là nhiều người họ đến để họ chữa bệnh thật mà, chữa khỏi chứ. Thì chuyện đó là đương nhiên thôi, từ vì ngày xưa ông đại ta ôn cốt, ông đi chữa bệnh tới 2 năm. Mà ông chữa ngầu lắm, ông ấy chữa cùng một lượt, ông chữa cho cả 100 người, cả ngàn người đó. Thì bệnh nhân...
Anh hai. Dạ, thì cái này là đại tại
không, mà anh nó bị rồi, cái mic của anh nó bị rồi.
Dạ.
Tôi đưa nói thì tôi nói chắc còn chút xíu thôi.
Thôi rồi, nói đi. Vâng.
Thì ông ấy chữa bệnh, ông chỉ đứng, ông đứng như này này, rồi cả ngàn người kéo đến là đứng phía dưới, thì ông giơ hai bàn tay ông lên thôi. Rồi ở trên đưa thần lực xuống là các vị tiên thánh ở trên, các vị chân sư đó, đưa thần lực xuống hai bàn tay ông ấy. Là ông ấy tỏa ra là những người ở dưới lành bệnh cùng một lúc, chứ không phải từng người lên để mà cầu nguyện chữa từng người đâu, không có chuyện đó. Ông chữa cùng một lúc cả 100 người, cả ngàn người họ bu đến. Là bao nhiêu người ở cái Tây Lan, là Tích Lan á. 2 năm như thế ông mới vào, ông chữa bệnh cho mấy người ở Tích Lan, rồi hết 2 năm rồi cái bên trên nói là ngưng chữa bệnh, không chữa nữa. Thế là ông hết chữa. Mà ông bảo ông chữa xong một ngày rồi thì ông mệt lắm, thì ông ấy ra biển ông tắm một cái thì nó hết mệt. Rồi bây giờ anh hai nói đi.
Thì đến cái vấn đề này á, thì nó liên đây hôm nay là vấn đề khẩu tiền vụ này rồi nha. Cái khẩu tiền cái này là ngài đưa ra không? Giáo lý khẩu tiền của Đức Phật hát nha, chứ không phải của tôi nha. Đó là prana. Đó, ngài đưa ra cái từ prana đó. Các sinh quyền đi học, các thiền sinh nhau đi học. Hãy cố gắng mình nghiên cứu, cố học hỏi thiền. Tham thiền nhập định về cái từ prana này nè. thì chắc ra nay này nó liên hệ đến câu chuyện mấy anh về cả hôm nay đấy. Bây giờ tôi gặp ý sao nha, để về nào có tiếp tục có nghiên cứu gì cái này kỹ chứ thật sự prana mình học rồi phải không? Từ prana này
nó sinh lực đó.
À, sinh lực, sinh khí đó. Mà ra nghĩa là chị ra có ý góp ý chứ rồi tôi sao thế hả?
Không, anh có nói gì
anh có nói không, nhưng mà không thì tôi góp ý chứ. Bởi vì đề tài nó có trong cái nghiên cứu, ở trong cái nghi vấn thư bí truyền hay là vấn đáp kinh thư bí truyền á. Hồi xưa của các vị thiền sư của Guru ở bên Bà Long Chi Giáo, họ dạy những cái để của họ nè. Rồi họ ghi lại, mà chính Đức Ca Há hồi xưa có lẽ Ngài cũng là một người chư sư. Ngài có đây là đề mục này, Tana. Cái người đệ tử hỏi, Lano thường thường là đệ tử ngộ môn, hỏi đạo sư của mình prana là gì nè, ngài nói xin ngài cho con biết cái prana là cái gì. Thì trước hết cái gì đạo sư nói có gì dễ ở có gì đó, prana nó là hơi thở của sự sống, cái từ chuyên khoa của mình biến học của nền mà cổ Do Thái Sande đó người gọi là new fashion, là nguyên lý của sự sống, life principle, hay là khí thể, sinh lực thể, life principle là sinh lực thể, là hơi thở của sự sống. Vậy thì cái nguồn gốc hơi thở của sự sống này nó ở đâu? Đó là vậy là giải lý bí truyền mình phải học thuộc nha. Lúc bây giờ mình mới có khả năng diễn đạt cái ý nghĩa cao siêu của cái từ prana. Cái từ prana này anh nếu mà anh cho em thiền á, chúng tôi cũng đã có cái thiền sơ sơ rồi. Thì nếu mà anh cho em mà có khả năng dùng quyền biến học viên cũng giáo lý biết tiền riêng đó, thì cái từ prana này thì anh có thể thiền 4 tiếng đồng hồ. Thì anh khám 4 tiếng đồng hồ liên tục nữa nha. 2 tiếng hay là 4 tiếng đồng hồ thì anh nói như là cái ngôn ngữ mà mình biết học mình biết tạo cái từ prana này nó dài vô tận rồi, thấy không anh em thấy không? Nhưng mà ta làm sao mà chúng ta có thể ngồi thiền mà liên tục 4 tiếng, nó không thể nào được 1 tiếng mà quá trời không? Nên chú hợp em chú hợp nó nha, họ có là thiền.
Phúc có bao giờ để ý thấy những cái hàm sinh khí không Phúc?
Sinh khí thì nghe mấy người đi trước thì tay nói có, chứ còn người xưa cũng chưa thấy.
Tại vì họ nói
có màu vàng mà nó li ti li ti ti, nó tỏa xếp xuống.
Nó như này này, khi mà đi ra trời nắng đó, thì mình nghĩ cái mắt mình lại nhìn, thì mình thấy có những cái hạt trắng trắng nó chạy qua chạy lại. Thì qua chạy lại thì tôi muốn thấy là tôi thấy à, đi ra trời nắng đó. Vì mình thấy có nhiều hạt sáng chạy qua chạy lại như mấy con vi trùng á, thấy giống như chuyển đồng brown đó.
Alo, không biết tạm thời hôm nay đang bị kẹt ở điểm có thời gian có thể giải thích về hiện tượng hồi nãy con mới đặt ra không? Cái đó thì chẳng qua là cái nghiệp lực của cái cậu bé đó thì nó tự nhiên đến cái lúc nó được giải thôi. Chứ còn về cái hiện biết bên trong thì mình phải biết rõ xem cái điều gì đó. Chứ còn môn nói một cách tổng quát là cậu đi ban vá đủ thứ thì tự nhiên sẽ là hết. Thành ra cái điều chắc chắn mình đã biết đó là cái nghiệp quả thì tự nhiên đến lúc nó được giải. Chứ còn mà nếu mà cái nghiệp nó không được giải đó thì cũng khó lòng mà có thể thoát qua được.
cái bằng cớ là có nhiều cậu bé khác thì cũng không qua khỏi, nhưng mà cậu này thì được một cái đặc biệt như vậy. Thì nếu mà không có cái nghiệp quả mà không tốt mà được thoát cái đó thì không có thể nào mà thoát được đâu. Nên, tại vì ngay cả các vị chân sư cũng không có đi ngược lại cái vấn đề nhân quả để mà chữa bệnh cho mình, mặc dù là các ngài có thể chữa được, nhưng mà cái lý do để mà các ngài mà bỏ cái công sức ra để mà chữa đó thì nó phải là một cái gì nó quan trọng vậy lắm, và nó thích hợp nghiệp quả thì mới được, chứ không thể là mà không phải là cứ chân sư mà là có quyền mà chữa bệnh lung tung kia, không phải một cách bừa bãi đâu. Cứ ai đến gặp năn nỉ ổng hoặc là cúng tiền là ổng chữa thì cái đó không có. Mọi việc phải dựa trên cái vấn đề là cái nghiệp quả của người đó để mà hành xử mà thôi.
Chắc là cũng có nghiệp tốt đó, thì ra là gia đình mới đổ xô đi mà giúp đỡ cậu bé, thì cái tình hình nó ảnh hưởng vật chất chứ.
Đương nhiên là tình hình nó vật chất. Thực ra nếu mà hiểu rõ về cái bí học đó, các nguyên tố nó cấu tạo ra làm sao, tại sao nó lại bị bệnh, nó tại sao nó phát triển thành ung thư, thì mình biết cái lý do mà biết rõ như vậy thì cái ngài có thể sửa lại cái sự mà cấu tạo của các mô thức của các tế bào đó, thì sửa cái vấn đề đó thì nó xong thôi. Nhưng mà các ngài thì không có làm cái chuyện mà gọi là chỉ đi chữa cho những người mà ngài cảm thấy là quen biết hoặc là ngài thấy là tốt, thì nhiều khi là cái đó không có phe cho những người khác. Những người khác là sao tôi cũng bệnh vậy mà tại sao không chữa khỏi, và tại sao cái cậu kia được chữa, sao thì nó phải có cái vấn đề nghiệp quả trong đó thì mới giải quyết
nó. Nhiều khi nó có nhiều yếu tố lắm, nhiều khi chỉ một yếu tố nó thúc đẩy một cái sự thành công. Ví dụ như một hôm tôi cảm thấy hơi mệt, xong tôi chán làm gì cũng chán, xong tôi đọc một cái cuốn sách thì nghe có một cái câu chữa bệnh bằng âm thanh, thế là tôi mới nghĩ ra là bây giờ tôi mở nhạc Mozart lên, tự nhiên tôi mở nhạc Mozart thấy tự nhiên hăng hái lên, thấy tự nhiên thấy khỏe. Nghe nhạc một lúc thấy khỏe, thành ra nhiều khi người ta chữa bệnh bằng âm thanh thật. Ngài vừa mới vô là sắp phải té ra rồi.
Chữa bệnh thì có nhiều phương pháp, âm thanh cũng là một trong những phương pháp. Có nhiều phương pháp lắm, nhưng mà có những cái phương pháp á, nó chỉ chữa ở cái ngọn thôi, tức là chữa rồi sau đó lại bị lại. Ví dụ như cái ung thư mình cắt bỏ nó đi thì vài tháng sau thì nó lại mọc lại. Nó không chữa ở cái gốc mà chỉ chữa cái ngọn thôi, thì nó không đủ, nó chưa có đủ. Còn muốn chữa tận gốc thì mình phải hiểu cái lý do tại sao bị như vậy.
Trong cái bài giảng của ông Lý Hồng Chí đó, thì cái thời gian đầu tiên mà ông phát triển pháp luân công là ông chỉ nói là dạy khí công thôi. Xong rồi đến lúc mà người ta có một cái đại hội chữa bệnh thì ông cũng đến, ông tham gia, xong ông chữa bệnh cho người ta. Thì cái kiosk của ông ấy là chữa bệnh. Nhưng mà về sau thì là ông ấy mới giải thích, ông nói rằng là chữa bệnh không có phải là mình ở đó mình chữa cái thể xác không phải đâu, nhưng mà nó có một cái không gian khác, mà cái con bệnh nó nằm ở trong cái không gian khác. Thì ông phải thò cái bàn tay của ông vào trong cái không gian đó để ông ấy xua đuổi cái con bệnh đó, chứ không có phải xua đuổi hoặc là cảm hóa hay là bằng cách nào đó. Chứ còn không có phải là chữa cái cơ thể này được. Rồi ví dụ ngay cả như là mình bị đóng vôi ở xương chẳng hạn, thì là nó cũng là có một cái con thú rất là ác độc ở cái không gian khác, nó đang là hại mình ở ngay cái chỗ cột xương sống. Anh Trúc Lâm vô thôi, bây giờ để anh Trúc Lâm nói về ông Lý Hồng Chí đi, nhường lời cho anh Trúc Lâm thành hơn tôi.
Xin cảm ơn chị. Vừa mới chia sẻ về cái lần đầu tiên nó sư phụ chữa bệnh cho người ta ở trên cái đại hội khí công. Đúng như chị nói rằng là ngày cũng đã chữa bệnh cho mọi người. Thì trong cái tin đó thì Ngài cũng luôn mang theo một số những điều tử có những công năng đó. Có những công năng có công năng chữa bệnh tốt, nên là Ngài cũng đã chữa bệnh cho mọi người. Nhưng mà Ngài giảng rất rõ rằng là một trong những câu mà cơ bản mà Ngài chữa bệnh nha, Ngài cho các học viên được biết đó, là đối với chúng tôi, người tu luyện không có bệnh, mà chỉ có nghiệp bệnh mà thôi. Cho nên khi mà những người tu luyện chân chính có đạt tiêu chuẩn thì chỉ đến bài thứ ba, thứ tư là thân thể được tịnh hóa, được tịnh hóa thân thể, gọi là tịnh hóa thân thể. Cho nên quan không nói là chữa bệnh, thì đồng thời chữa bệnh có nó hết cả. Thực sự bệnh nó từng bước mà nó tiêu tan hết. Bởi vì nếu mà người học sinh mà có bệnh tật thì đâu có thể phát thông được, đâu có thông lực, đâu có xuất ra, công năng đâu có. Cho nên cái chuyện được tình hóa thân thể là cái chuyện tất nhiên thôi, tất yếu thôi. Thì Ngài rằng rất rõ là bệnh tật đó do cái nghiệp mà sanh ra. Ở những không gian khác á, thì cái nghiệp đó nó có màu đen, những cái màu nó dơ bẩn lắm. Ở không gian khác mà những người mà thiên mục mở, thì tam nhãn mở nhìn thấy. Còn cái không gian bề mặt này á, tức là cái đất này á, trên thân thể người này á, thì nó lộ ra là những vi trùng, vi khuẩn, vi rút, hoặc là những cái mà nó bị kiện thành căn bệnh. À, về khoa học bình thường đó, khoa học nghiệm khi học hiện đại nó chỉ chứa phải một cái phần ngọn thôi, chỉ chứa cái phần ngọn thôi, nên là có thể là nó sẽ bớt đau, nó sẽ có thể là nó khỏi với cảm giác bình thường nó là khỏi, nhưng mà thực ra thì trên nghiệm còn cái trường bệnh, cái trường đó, trường ở trong các cơ quan khác luôn, thì cái nghiệm nó chưa được tiêu, chưa được rào, chưa được giải, cho nên là cái bất còn, mặc dù là nó chưa phát ra. Vì thế cho nên khoa học như là y học thường đó, thì chữa bệnh là phần ngọn, nó còn ở bên này á thì được là phần gốc, tức là khi mà cái này không gọi là chữa bệnh, nhưng mà khi mà nó thì mình tiêu nghiệp đó. Từng bước được tiêu nghiệp, từng bước được tình hóa thân thể thì người ta đến cái bước vô bệnh. Từng bước một, bước một. Mà cái cụ thể đối với một học viên chân chính, học đạt tiêu chuẩn đó, thì họ không bao giờ đi vào bệnh viện, hoặc là họ không có kháng thuốc. Họ chỉ có hướng nội nè. Cứ nói là cái gì? Cứ nói là nhìn vào bên trong, mình không có khuyết điểm gì thì sửa đổi. Mình có làm đúng theo pháp hay không? Vì khi mà làm đúng theo pháp thì tự nhiên phải những cái chất 30 giây nữa, nó sẽ lui đi. Hoặc là đến cái lúc mình phải mình giải nghiệp thì nó sẽ nằm những người bệnh bệnh. Khi mà học đó không phải là bệnh, đó chỉ là giả tướng thôi. Đó là chỉ là giả tướng thôi. Thì sau khi mà họ nằm họ được giải cái kinh nghiệm đó thì nhìn hết. Đấy. Đơn giản như vậy. Rất đơn giản. Nó đơn giản nhưng mà nó không có dễ dàng. Cần phải tu tâm tính này thì rất là bước một này phải phát rồi phát triển thành cho nó tốt này. Bởi vì khi mà phát kinh nghiệm không làm là người ta chỉ thần thông hết, sử dụng thần thông. Một trong những cái sử dụng thần thông đó là người ta bên này có một pháp là pháp hiện giải. Hiện giải. Hiện giải là gì? Hiện giải tức là mình thu xếp với những sự dụng mình từng ở trong mình biết rồi đó, mình coi như điều xấu rồi. Mình đã giá hại ai, thì mình đã gây thiệt hại như thế này kia. Thì bây giờ nó không biết nhiều. Thì bây giờ khi mình hứa được cái pháp này đó, mình hứa được cái pháp này hay quá, mình chắc được cái pháp tuyệt vời quá, giống như là cái người mà nợ thật nhiều quy hạn thật chối là sao được, lo thì phải trả chứ, tất nhiên rồi phải trả chứ, để dung hòa điều đó thì sẽ ở bên này có một cái pháp giải. Tức là mình sẽ nói với các cái sinh mệnh đó là này cái sinh mệnh tôi đã từng nợ sự vị trong quá khứ, tôi đã từng gieo án thì nợ sự vị nợ sinh mệnh này là khi hoán chết trong vô lượng kiếp, nay tôi xin giải sự vị, xin thiện giải sự vị là để khi mà tôi đi tôi tu đã hết thì tôi sẽ chết sự vị hơn cái vị trí xứng đáng hiện nay. Tại vì khi mà mình truyền giải với các chúng sinh nhiều đó, các chúng sinh trong cái trường thuyết như vậy đó, thì đa số là họ vui mừng lắm, họ rất là vui mừng, họ cái pháp này như vậy, họ vui mừng vô cùng. Cái từ ngoài chuyện như này, bạch tật cũng như là cái tu luyện của mình khó khăn lắm, nhẹ nhàng. Thế tại sao biết là họ vui mừng? Vì những người có chuyên mục mở đó, nhưng họ mở tiếp tục đó, có người chuyên mở cái loại trình thức hết, nhìn thấy cái mắt chân khác hết. Nó thì đơn giản, thì mình gọi nó là như vậy thì.
À, cảm ơn anh Trúc Lâm. Tôi thấy cái lời bàn của anh cũng hơi giống cái lời bàn của anh Hợp. Anh Hợp tôi lúc nãy đó. Tức là mình có cái lời khấn nguyện với lại những cái sinh linh mà họ còn oán thù mình nhiều kiếp, họ đi theo mình để họ tới cái lúc nào đó mà mình yếu đó thì là họ bắt đầu họ làm cho mình bị bệnh hoạn cái này nọ đó. Thì mình ví dụ như mình hồi hướng theo đạo Phật thì là mình hồi hướng, mình làm được việc gì phát triển nên là cầu được một, đọc được một bài kinh hay là ngồi thiền, sau khi ngồi thiền hay là đi nghe giảng kinh vân vân thì mình lại hồi hướng cho những cái người mà đi theo mình hay là những sinh linh xung quanh mình để cho những thần linh các thứ để cho họ được tu hành, họ được phước giống cho mình. Thì tự nhiên mình trừ giải được những oan thiên. Thì đặc biệt hôm nay Trúc Lâm đây hợp là hai người nói đây cái điều đó là hơi giống nhau. Thì cái đó rất là hay.
Dạ vâng vâng. Đến đây gọi là phát hiện giải thì ta mình biết là mình biết cách là mình đã từng nợ vô mình đã từng nợ rất nhiều chúng sinh trong vô lượng kiếp rồi. À, cái điều đó là chắc chắn. Bây giờ đó mình tu luyện như thế này thì chắc chắn là nó sẽ phá mình. Ôi, có một cái câu này tuyệt vời. Chị ơi, tôi phát cái công năng lớn lao lắm, sức mạnh lớn lao vô cùng. Những người mà chịu trình giải với mình á, thì là tốt. Còn nếu mà không chịu trình giải với mình á, thì tôi sẽ thanh trừ, thanh lý trừ. Tôi gặp đến các chị nghe, các quý vị nghe một kinh nghiệm của một học viên như thế này. Tôi là đệ tử của sư phụ Sư Hồng Chí, vương chủ vũ trụ này. Tôi biết, tôi thừa nhận rằng bản thân tôi có nhiều khuyết điểm và còn nhiều tâm chấp trước. Tuy nhiên, tôi sẽ từng bước quy chính bản thân trong tu luyện đạo pháp. Tôi sẽ thiện giải tất cả những hận thù và duyên nợ mà tôi đã mắc ở chúng sinh trong vô lượng kiếp. Đồng thời, tôi sẽ thanh lý chư vị. Tôi sẽ thanh lý tất cả các nhân tố tà ác cảnh, cảnh đường tu tôi. Ui chào ơi, này kinh khủng lắm, ơi, chưa lắm chị ơi. Ôi, lực lượng, sao lắm chị ơi. Có nghĩa là, sao người biết phải, tại sao nó rất là tính lao. Bởi vì những cái thức đó, bản thân mình ấy, vô cùng khó. Ví dụ như là đau, là phát chỉ lắm, sao phát đó. Thì chỉ sau một việc thôi, một việc thôi là 30 giây có thể mình mới trở thành thanh thản, nhẹ nhàng. Đầy năng lượng tin là chưa có gì xảy ra. Thế mình cảm nhận rất rõ những điều đó. Cảm nhận rất rõ những điều đó vì thế cho nên mình nói là nó mạnh mẽ thế. Chứ không phải là đây là suy luận hay là tình dung. Chứ phải là suy luận. Nó là thực tế, thực sự. Được trải nghiệm thật dây chuyện mình. Nếu mình chân chính, mình chân chính phải bản thân mình ha. Anh tỉnh, khi mình thấu sâu cái pháp bình mình thì mình chỉ mới ối giờ thì
có nghĩa là nếu mình có niềm tin mạnh mẽ thì niềm tin nó sẽ thành thành sự thật đó, chứ không nó có niềm tin mạnh đó.
đúng không cha?
Dạ.
Chính sư chính.
Bởi vì cái này ý thức rất rõ ràng là các chủ thế lực. À, nó nói như phải nói cho nó rõ ràng thêm là như thế này. Bây giờ cả cái toàn cung đại cung phủ này, từ các tầng trung gian, các tầng từng tầng cao nhất đến tầng thấp nhất, đang quy chính lại, đang sửa lại hết tất cả toàn vũ trụ này. Trời mới, đất mới, với những con người mới đang dần hình thành, Thế thì cái tự thế lực đó, cái thế lực cũ đó, nhưng mà những thần cũ đó đã đi lệch khỏi cái chuẩn vũ trụ rồi. Thì hôm nay với cái đại pháp này á, thì sẽ quy chính lại toàn đại khung vũ trụ, từng bước, các vị đại thần á, mà vương chủ, đang thống lãnh. Thì cái tự thế lực á, nó đâu có sự ngồi yên đâu, trời ơi, nó sắp xếp phá ghê lắm. Bởi vì cái tự thế lực nó sắp xếp kinh khủng lắm, hết là từng người một, từng cá nhân một, từng chúng sinh một, từng sinh mệnh một. À, ông sinh ra làm gì, ông học ở đâu, ông tập ai, ông sẽ làm gì, ông tập ông chỉ sao lấy bà nào, lấy anh nào, mấy đứa con phải cái này nè. Cái lực đó, nó sắp chất hết tất cả. À, khi mà đến ngày hôm nay thì mình phủ nhận tất cả những an bài của chúng. Và tôi phủ nhận tất cả những an bài của chúng. Tôi chỉ không theo một cái an bài của tôi, là vì vương chủ của chủ này. Khi mà mình chủ trận cái chủ trận như vậy thì mình nhẹ nhàng lắm chị ơi. Đi nhập đi, đi theo một hướng khác, không phải là đi theo một hướng khác. Vì như thế, những người mà có tư tưởng tốt, họ được cái tình sẽ còn thay đổi. À, đừng đừng phải thay đổi. Kể cả những người mà bó sắm và thích thì họ nhìn, họ bỏ sai. Đấy, họ được thay đổi. Và giống của họ cũng thay đổi từ sao. Như có những người 50, 60, 80 phục nữ á, nghe đọc có kinh. À, cái lực nó tăng thấy 50, 60 được sẽ là kinh hình thành nữa. À, mà cái này á thì 60 được tốt, rất bình thường á. Mong cầu với cả tiền sẽ có kinh là nhưng mình có đó, nó không phải là anh được trong thời gian này phải là điều chỉnh nhân anh để anh khỏe mạnh để chung anh thủ tâm để anh tu luyện thôi. Thì đã có những người mà họ có kinh trở lại vậy đó. Có hai vợ chồng không, hai vợ chồng và vợ thì phải tu tốt lắm, phải ngài vô cùng biết được tình dục cái vợ chồng phải sao cái chuyện đó lắm. Nhưng mà anh chồng tập như vậy tu chưa đến như vậy, anh chồng tối làm cái cũng như bà à vẫn như bà như được. Đầu tiên có một ngày phải bà xúc bà có thai, bà 60 tuổi thai bà khi mà có thai nó làm đảo rồi nhất phải chương trình luôn. À, thì đó như là một cái thôi. Vì nó sắp vui lắm, dừng lại, rồi thì cái phát sinh thần thầy, cái phát sinh nhiệt, anh phải sử dụng nữa. Trong vừa dừng phục phát triển tập bộ toàn cầu ở thì tất cả thời điểm này. Nhưng mà anh có thể bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào cần anh có thể sử dụng. À, nó là một sử dụng cho thông sách đơn giản thôi. Còn những cái thần thông đó, còn những cái thần thông phát ra đó là mở tin một đạo rồi thức thần thông này ta tin thông ABC thông gì thế đó, cái đó là tất nhiên đều có sẵn con người. Nhưng mà khi tu thế làm tất cả cái đó được khóa lại bởi vì khóa cái đó nguy hiểm, cái đó hết sức phiền lắm. Mà với vì nếu mà mình tâm trí mình không có đủ mua thì chỉ có hại thôi, chỉ có hại thôi, không có lợi. đi lên khoe sang rồi anh thấy biết rồi anh thấy rồi cái vũ tình thì mình chỉ làm hạt thôi, hạt tinh thì chỉ qua cái đây mà ở trong thế tâm pháp cái đường tầng tám thế rồi đó, tức là tầng thế rồi đó, thì lúc đó đó không thắng là tử đó, vì á khi mà tu thế ra pháp á rất là khó rồi đó, thì những công năng đó thì bỏ đi hết không có dùng, nhưng chỉ qua cái khi mà cái người tu luyện trong thế tâm pháp rồi đến cái tầng ta đầu tiên là hát lên thì có công năng mới phát là có thực là lúc mình mới mình được thật, mình có thể mình chữa bệnh thì hát được, mình chữa bệnh hay là không có tùy mình, nhưng mà đa số nó chẳng chữa bệnh đâu, bởi vì á không có ai nói được rằng là nói rằng là cái bệnh là cứu độ sinh nhỉ, có cái bệnh thì là tạm thời thôi, cái bệnh là phải mang thôi, với một người thường á cái người đường thì thánh giáo thì là đầu tiên là quy luật, quy luật của vũ trụ, quy luật cũng là thành trụ thành diện sanh tử là phật, nhưng mà sang thời kỳ mới này thì cả không còn thế nữa, thế là chuyên dung bất phải cao hơi tưởng tượng như thế cũng quá trình mình thấy rằng mình từ là mình cảm thấy là tu tâm đức bao nhiêu đời thì này nó có duyên thì duyên thì tất mạnh à, có một điều ân thì có điều suy nghĩ là sao quán được sự việc tốt kìa, và đó là cái lo lắng nhất, nó lo lắng thì cũng như mà đó là cái tiêu chuẩn nhất làm sao để tu tốt để thay đổi tâm thức mình. Tôi vừa mới lại chị thì tôi có cái thắc mắc hỏi chị đó, alo
alo chị. Anh cứ nói đi, anh cứ nói đi.
Tôi vừa mới có gửi cái chị trong cái mail, vừa mail cho chị đó, trong trong đó chị có đi tôi có cái câu mà tôi thấy chị để lâu quá.
À đâu mà
đâu cái câu gì mà chị biết là gì đó, thì người nào nói xấu ta thì cái nào gì đó.
À
à, sao chị để lâu quá, tại sao chị để như vậy,
tại sao tôi để như vậy ấy vậy?
À
tại vì cái này này tôi thấy ở trên diễn đàn đó, người ta cứ nói xấu nhau đâm sau lưng chiến sĩ. Mà khi mà một người bị nói xấu không ai dám lên tiếng bênh vực, cho dù là bác. Thành ra tôi rất là bất nhẫn. Đó, trường hợp ngày xưa đó là ông Nguyễn Chí Thiện bị nói xấu xe tua mà bạn bè không ai dám há môi. Thì tôi mới lượm được cái câu ở trên internet bằng tiếng Anh thì tôi thấy hợp ý quá, tôi mới bỏ vào đó, tôi dịch thêm tiếng Việt vào đó. Để cho người Việt Nam mình phải biết rằng là trung thành với bạn là như thế nào.
Thế
thôi anh.
Rồi, tôi hiểu rồi. Tại vì tôi thấy đông quá thì chắc là không có lý do thì như vậy.
Tôi có phải để dài dài để tự nhắc nhở mình nữa.
Dạ vâng, đúng rồi, để nhắc nhở mình. Nhưng mà cái bên của tôi ấy thì những vấn đề đó như thế này là gì? Kể cả những trường hợp mình làm điều tốt, vô cùng tốt, nhưng mà người ta vẫn cứ nói xấu và người ta vẫn cứ mang những điều tai hại đến cho mình, mang ân đến cho người ta lại mang oán đến cho mình, cụ thể là như vậy đó. Thì đó là cái trường hợp mà mình được tăng đức, cái đức của mình được tăng lên đó. À, đức của mình được tăng lên, nếu mà mình chịu đựng tốt mà mình tương lại họ, mình cầu nguyện cho họ, mình nghĩ hoàn toàn tốt cho họ đó, thì đó là cái trường hợp mà giúp cho mình nâng cao cái tâm tính, cũng như là tăng cái đức của mình lên đó. Ở bên này thì chuyện đó quan trọng lắm.
Tôi đồng ý với anh. Thành ra nhiều khi người ta nói xấu tôi thì tôi lại không buồn, mà người ta nói xấu bạn tôi thì tôi lại nhảy khổ vào. Nó lại là xấu khổ như vậy. Nhiều khi ta nói xấu tôi chỉ cười thôi. Nhưng mà khi nói xấu bạn tôi không chịu được.
Dạ. Cũng tôi với chị là thế này, tôi chỉ chia sẻ cái gì của pháp đó mình nói thôi. À, còn cái nhân tâm thì mỗi người mà, mỗi người có một cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi người có một cái ứng xử khác nhau, có một cái khác nhau. Đấy, bên này có cái đặc biệt như vậy đó, thì có cái đặc biệt như thế đó. Cái ngộ của anh phải cái ngộ tôi. Mà phải tôn trọng tất cả thì ai cũng có cái ngộ riêng. À, khi mà họ đứng nổi đó, khi mà họ đứng nổi đó, họ nhìn vào bên trong lòng mình đó, thì họ đối diện với chính lòng mình đó, họ sẽ có cái ứng xử trên mình. Cái nào cũng đúng hết đấy, cái nào cũng đúng cả. Đấy. chị nghĩ về người khác như vậy thì quá tốt rồi. Thì thế này nó chỉ là, thế là một trong những cái điều mà mình phải học đầu tiên là luôn nghĩ đến người khác trước và mang thiện đến cho con người. Cái tổng trình bày cái đừng học cái này mà đầu tiên tôi không hiểu. Tình cảm là cái điều dơ bẩn, tình cảm là điều dơ bẩn chỉ thuộc tam giới thôi. Đầu tiên tôi đọc cái đó tôi nghe tôi khó chịu, tôi không hiểu tại sao là như thế, tại sao tình cảm là dơ bẩn như thế nào. Thì khi sau khi học càng học rồi càng mộ ra thì thấy thực quả đúng như vậy thật sự. Bởi vì cái từ bi và tình cảm nó khác hẳn nhau. Tình cảm á, nói chung á, cái mục đích cuối cùng nó cũng là ích kỷ, mang cái lợi về cho mình. Không lợi xa thì lợi gần, không thôi, lợi lớn thì lợi nhỏ. Nhưng mà tuy về cá nhân, tuy về con người, tuy về cá nhân, tuy về cái tự kỷ. Còn cái từ bi thì không phải thế. Từ bi thì là luôn luôn lúc nào cũng mở lòng với tất cả mọi người, mở lòng ra phía bên ngoài. Luôn luôn thực hiện về phần mình. Đó mới là từ bi thực sự. Vì thế nên phân biệt cái từ bi và cái tình cảm. Cũng hiểu được sao cả cái câu giảng đó phải. Tình là một điều dơ bẩn xong. Con người biết, để phân biệt người với thần nó thì khác nhau, hiện đó. Con người, thần nó chỉ có từ bi thôi, nó có thần tình. Nó cần hữu tình, không có hữu tình nên cái tích lực, thất tình không có, mình có từ bi thôi. Cái này luôn chỉ biết tất cả. Cái chuyện đãi người cho nên những trường hợp mà như Đức Phật mà nói là có vị Phật nào là lấy ra truyền đến cái điều đó là mình được. Nên vì thế cho nên là những trường hợp mà vì như vậy cho nên hỏi cái thắc mắc cái câu hỏi đó.
Tình cảm thì tùy theo tình cảm chứ anh. Ví dụ như là tình thương giữa người với người thì nhiều khi nó cũng không hẳn là từ bi nữa, nó sẽ tiếp tục tình bạn thôi chẳng hạn, thì nó cũng hay.
Đúng rồi, thì cái đó là một cách nói thôi, chứ còn thực ra thì mọi cái thứ tình thì đều là nó đều hạn chế cả. Vì tình bạn lắm, tình bạn là gì? Mình thường thường là mình trong bạn thấy mình chân thành với mình, chân thành với mình tốt với mình. Đôi khi mình không được như thế, người ta không cư xử được như thế thì mình buồn. Không được như thế thì mình chắc mình bảo rằng là ôi sao tôi cư xử em tốt thế mà thế này nó đi tốt thế. Nhưng mà từ bi thì không có gì vậy. Từ bi không phải phương tiện đối với cả nó không mong cái gì đến thì người ta đối xử như thế nào cũng là tốt. Mà họ đối xử lại với mình là điều quý. Họ đối xử ngược lại xấu tình với mình đã rồi, tức là mình nợ gì đó thôi. Như thế vẫn thương yêu người ta, vẫn lúc nào chuyện của người ta, cho nên nó khó chuyện từ bi á. Tôi cũng hiểu rõ thế từ tại sao lại tình cảm nó là điều dơ bẩn. Con người nó khác cái thần là cái khác là cái tình, chả cái gì ông thích cái gì, không thích cái gì, ông yêu cái gì, ông ghét cái gì, ông muốn cái gì, ông không muốn cái gì, thì đó là cái tình trong tam giới là thiên địa nhân cái gì, hoặc là cái có thể giải thích khác là tam giới là sắc giới vô sắc giới đó đại khái trong tam giới, tức là cái giới của người này, của cái nhân loại này giới mà tam giới là cái thế giới mà còn bị lên tội đó, nói chung đó là như thế đó. Còn ngoài ra thì không có như vậy. Cho nên là phải phân tích làm sao để cái tình đó chi túc một tục cũng chít. Nên khi nhà Phật nói là chi dục. Nó. Mình như thế là cái la kín của cái Phật Pháp á. Phật Pháp của Phật Pháp thì chúng nó là phải chỉ là cũng chỉ là phát thần sơ cấp thì chỉ đúng như thế. Khi mình học rồi thì mình thấy rằng những cái pháp đạo là cái pháp của thần sơ cấp mà không, trời ơi pháp chi diệu mông bao la thì có sẵn. Đúng cái câu giải là pháp là gì, là từ những hạt tử phân tử đến cái chủ từ cái nhỏ hơn cái lớn hơn không gì không sao hẳn, không chỉ bị bỏ sót, chỉ thấu hết mọi sự bí mật. Trời ơi, con sót có bao la lắm, khổ lắm, chỉ có thôi như là có đâu chỉ có thu nhập mà. Là có đâu là gồm có những điều ít hỏi, vốn chỉ là tầng sơ cấp, vốn chỉ là tầng sơ cấp pháp mà thôi. Đấy, cho nên là mình nhìn thấy đúng của Phật giáo, là nhìn thấy rõ thành pháp giữa.
Nói chung là nói về tình cảm đó thì mình phải đề phòng ba cái chữ tham sân si, tức là nếu mà mình mà thích cái gì đó thì là mình trở thành tham, mà mình thích mà không được thì trở thành sân. Tham sân là đều có si trong đó.
Tôi tự do nha, nãy giờ anh chức lâu với chị là lên đến nhiều quá phải không? Giờ tôi nói thấy dùm tôi nha.
Mời anh.
Dạ, biết rằng bây giờ đó, cái tự do mà mấy cái này nói về vấn đề mình thâm thập tu cái học thì nó đòi hỏi phải thực tập dữ lắm, mà nói đến thực tập thì vô số phương thức, đó là vô số cũng như mình Đức Phật ngày xưa mình nói như là bây giờ tôi nói về phương thức tu thì nó làm lấy tám vàng ngàn xứ phương pháp tu rồi nghe không? Thì thâm cái học mình đúng vậy. Thì cái vấn đề khẩu tiền của tất cả quan trọng lắm, anh chị em cố gắng nhớ cái điều này, mỗi cái đề một ngày đưa ra phải cố gắng mình nếu mà mình có tu thiện thì hãy cố gắng thực tập đi. Cái đề tài hôm nay nó hay ghê lắm, mà thật sự tôi nghiên cứu, có thể là anh chị em có thể mà nếu mà thực tập thiền được ha, 4 tiếng đồng hồ á, cái từ prana nè, 4 tiếng đồng hồ. Nhưng già có nghĩa là một người mà có khả năng mà kiến thức nghĩa là nhiều rộng rãi không? Về khoa học, về thiên văn học, về thần học, về tôn giáo được. Cái đề tài prana này có nguồn gốc của sự sống. Prana nói là cái nguồn gốc của sự sống. Cái nguyên lý của sự sống là cái khí thể, cái sinh lực. Cái sinh lực của thời đất, của càn khôn vũ trụ và cái sinh lực ở trong con người của mình, prana. Mà cái từ prana này nó có những cái từ mà giống ông như prana ma. Chúng tôi nghiên cứu là prana ma, là cái từ prana ma này nó lại có cái sự đồng nghĩa với cái từ ôm thanh ngữ ôm. Mà thanh ngữ ôm nó là cái nguồn gốc của thượng đế tối cao, là nguồn gốc các vị thần quả, thần lửa và thần gió, cái bài thần sáng tạo này tạo ra cái bầu đảng vợ của mình. Cái từ pranava đó, nó giống như cái từ thân luôn, rồi cái từ mà prana, pranayama là cái vấn đề mà điều khiển hơi thở, kiểm soát hơi thở, điều tức cho bên Phật giáo như vậy. Nó cái sự sống của mình nó vậy nên rồi cái mà nó quan tâm nhất là cái thể sách của mình, cái thể sách của mình nó prana maya kosa cái đó 4 cái giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng nó là bao la, nó bao quát đến nói đến cái sinh lực thể của mình, cái thể sách của mình nó là cái chuyện mà nghĩa là có thôi nó chuyện dài vô cùng tận nha. Mà chính đó là cái sự sống mà. Cái sự sống của ở cái đất này, sự sống ở trên mặt đất, sự sống ở trong cái cõi mà bị thái của mình đó. Mà bây giờ nó mới bắt đầu qua cái giai đoạn mà thần linh họ phát triển trở lại cái đi. Chúng ta không có gì cái xa xôi mà giáo lý cái chuyện mà tiết lộ chúng ta cái nguồn gốc, cái hơi thở sự sống mình nó từ ở đâu. Thì ở đâu mà có, mà chính là ở Tây Phương, như cái nền triết học của cổ Do Thái người ta cũng biết rồi. Cái Rana thì ở bên Ấn Độ người ta coi, cái từ này nó lại ngang hàng với cái Đức Thượng Đế sáng tạo của bên Bà La Môn Giáo là Đức Rama đấy. cái tình ta ma thì nó có để nghĩa là hai cái tình ghép nên là nó xuất phát từ rít rít tiếng phạn á, tiếng rít tiếng phạn thì nó là hơi thở, giống như tiếng rít 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 của tiếng Anh là cái hơi thở. Cái nhất sáng tạo ngày thở ra, cái lúc mà một ngày vĩ đại đến với chúng ta, nó một ngày vĩ đại đến với chúng ta, rồi một ngày vĩ đại ở lại với chúng ta, và một ngày và một buổi bình minh trong cái chu kỳ sinh hóa của ngài, là măng văn ta ra đó. Thì nó kéo dài trong 4.320 triệu năm. Đây, tại sao anh vừa thấy, anh vừa thấy anh có được phép ra nào nó quan tâm tôi đó. Cái nguồn gốc của sự sống của chúng ta là chính cái nền triết lý thần học của Bà La Môn giáo người ta đã khám phá ra. Là nó cách đây lâu 4.320 triệu năm là lúc ngay đó thì chúng ta bắt đầu nguội lại đây. Nguội lại đây. Mà khoa học hiện tại người ta đã khám phá là cái tuổi trái đất của mình nó có 4.400 triệu năm. Là nước trái đất bắt đầu có sự sống, là được có đức thượng đế sáng tạo mình ban cho cái sinh lực thể là Carana đây, mà nó qua trung gian của đức thái dương thượng đế của mình làm mặt trời mà đấy đó, là tất cả Carana đều do cái mặt trời mình tuôn rải xuống trái đất của mình để tạo cho cái bầu trái đất của mình nó có một sinh lực thể gọi là ra cái body của trái đất của mình ấy. Anh em thấy không? Vì vậy mà toàn muôn loài dạng vật cái trên trái đất này, loài cái đất đá cây cỏ cầm thú cho đến thần linh thân là con người và thần thánh tiên bà đều là có cái khuôn của thể phách ha, cái khuôn của sinh vật thể. Anh em thấy không? Nó vậy đó, nó phi thường như vậy đó. Và trở lại một vấn đề căn bản là khi mà Đức Thượng Đế sáng tạo Ngài thức dậy. Chưa thức dậy thì Ngài là một vị Thượng Đế phi sáng tạo, phi lượng tính và có cái minh triết tiềm ẩn và cái thiên ý càng khôn hay là cái sự hình thành của tư tưởng linh thiêng gọi là Universal Ideation đó là lúc ngài còn ở trong cái thời kỳ mà chưa sáng tạo ra nó, chưa sáng tạo có nghĩa là ngài chưa thức dậy, mà ngài chưa thức dậy có nghĩa là ngài chưa có thở ra. Và cái hơi thở của ngài á, lúc mà buổi bình minh của chu kỳ sinh hóa mà nó bắt đầu xuất hiện, ngài thức dậy thì ngài thở ra. Mà trước khi mà ngài thức dậy thì cái hóa thân của ngài đó, cái hóa thân của Đức Tam Ma chính là cái con Phượng Hoàng, là con Phượng Hoàng á, mà cách đây 4.320 triệu năm nó là con Phượng Hoàng, nhưng mà tới đến cuộc tình hoàng thứ tư này nó là tấm vua lo mà nút phát áp mà con sùm coi con gà tấm như là gì thủy tổ họ lấy cái bức quy con gà tấm vua lo. Vậy anh thấy không? Cái sự con sùng, con gà trời ấm là nó cũng bắt xuyên bắt đầu từ cái nguồn gốc mà Prana đấy. Tức là cái hơi thở của Thượng Đế. Mà cái hóa thân của ngài đầu tiên là con Phượng Hoàng rồi trở thành con gà trống. Mà con gà trống mà nó có yên ngãi lên thì anh thấy là nó đâu phải là một giọng đâu. Nó có nhiều, nó tới 4-5 cái thứ giọng khác nhau. Mà cái giọng thứ nhất thì nó gái lên có một tiếng là tiếng ồn. Tiếng ồn. Tiếng ồn nha. Nhưng con có cái rana nó mới gái được, không có rana làm sao nó gái. Hơi thở cho tiếng lệ. Nhớ là gà trống nha. Chứ không phải, mà con gà trống có tướng chung là có trứng, sao nó có con gà mái rồi nó trứng. Thành ra cái nguồn gốc ngồi dạng dạy cho mình là con gà trống có trứng. Là nó nhờ có hơi thở nên nó mới gái. Có cái rana con gà trống nó mới gái, cho nên không có rana nó làm cho nó gái. cái hơi thở mà cái nó gái đầu tiên cũng ngon. Mà tiếng ngôn có thời gian đó là o a o em, mà chữ o thực sự nó thì nguyên bí học nó là a o, nhưng mà nếu mà quán điện tử thì cái chữ o này chính là chữ a, mà chữ a là cái nguồn gốc nó là alpha Alex, Apec, đó là những cái từ mà trong Hebrew người ta đã ghi lại, đó là cái đầu tiên, là cái xuất hiện đầu tiên lúc khởi thủy. Mà cái Ata, Apec thì nó có một ý nghĩa như là Atma, hoặc là đối với cái cao siêu nhất cái trong càn khôn vũ trụ là Đức, là cái chân thần thể của mình, là cái chân thần tối cao của mình, là Atma. Nhưng mà cái mà nhỏ nhất ở trong cái đất của mình, nó là Atma, là cái tự Atma. Đó, anh nghe anh em. Nếu mà thiền á, bởi vì chúng tôi khám phá là chúng tôi đã thiền thử cái từ Rana này nó 30 phút mà không chưa có được một phần của nó. Bởi vì các gia thầy chúng tôi nghĩ mà thiền đúng cho nên là khai triển mà rộng nó tới 4-5 tiếng đồng hồ từ Rana này. Đi cái từ khi mà ngài vừa đóng ra, ngài thở ra thì cái lúc này hết vô là cái chu kỳ quá sinh á, thì ngài thở ra, nhưng mà đến cái chu kỳ quá nhập là ngài hết vô, quá nhập là Alaya, còn quá sinh nó là Manvantara. Thì cái rồng cái mà con gà tắm mà nó gái mà cái giọng mà nó giàu cái gì nó gồm có ba con số ba ở trước là số ba, thì ba nó có ba giọng là a u m, con gà tắm nó gái cũng có ba cái giọng. Thì khi mà nó gái cái giọng này có nghĩa nó gái cái giọng này á, thì có nghĩa là nó kêu gọi thần lửa, thần gió với thần nước thức dậy để mà lo vấn đề phụ với Đức Thượng Đế, để mà tạo ra muôn loài vạn vật ở trên trái đất này. Có lửa, có nước, có gió thì mới tránh đất của mình, nó mới ra đó mới sự sinh sống, cái hơi thở của ngài nó mới hoạt động. Đó là thánh ngôn đó, a u em. Rồi đến mà nó thở, nó gái mà cái giọng là nấu mà có năm chữ a o a o a o rồi i o rồi o o là năm cái từ này, thì cái này nó là cái biểu tượng của cái ngôi sao năm cánh. Mà nói đến ngôi sao thì lúc mà sáng tạo thì chính cái nguồn gốc của càn khôn vũ trụ mình như là ngôi sao. Cái thiên hà, ngân hà, giả ngân hà, rồi các sáu thiên tinh dân, các bầu tinh dân, rồi các giải hành tinh, rồi các hệ mặt trời, thái dương hệ. Là lúc mà nó gái mà có năm giọng, thì cái đó là càn khôn lúc mình nó, lúc này cái bầu không vũ trụ mình nó trở thành hết chaos, là cái hỗn nguyên khí, nó có vô số ngôi sao, là cái giọng gái mà thứ giờ thứ tư, và giọng gái mà có giọng gái thứ ba thứ tư nó là giọng gái mà nó có bảy cái âm dài đó, tức a o i o o, bảy cái âm dài này là nói đến cái thời kỳ mà càn khôn vũ trụ mình được thiết lập nha, có bãi cõi vĩ đại trên không gian, rồi bãi cõi nha, rồi bãi cái giải hành tinh, rồi bãi cái hệ mặt trời nha, rồi đến bãi cái trái đất của mình nha. Mà cái mình là cái từ đó là cái năm cái lúc mà con cụm đoàn mà nó lấy, nó nhờ cái hơi thở của cái Brahma mà nó gái được năm cái giọng đó, nên muôn loài vạn vật càn khôn mình mới được sáng tạo ra, sáng tạo ra. Thì cái prana đó, nó là cái từ pranava, nó tương với cái từ a âm. Còn nói cái prana mà nó liên hệ đến cái con người của mình, nó là pranayakosa, là cái lực thể. Và nó liên hệ đến cái đất của mình, cái đất của mình nó cũng có cái sinh lực thể của nó gọi là cái thể sắt của cái đất. Con người của mình có thể sách nên được cấu tạo. Thì khi mà nói đến cái thể sách thì phải luôn luôn chúng ta phải nghĩ rằng cái trái đất của mình thì nó là một khối lửa, và cái vị mà thủy tổ nhân loại đầu tiên để mà tạo ra căn bản thứ nhất của mình là Đức Sư Vây Vinh, dân Mua Manu là ngài vị vị này trong cái chu kỳ sinh hóa của Đức Thượng Đế sáng tạo, vị này á là tạo ra căn bệnh thứ nhất. Cái thời thống trị của ngài nó kéo dài tới 18 triệu năm, lâu 18 triệu năm. Tôi muốn nhắc nhở anh chị em nói về cái thời gian này để làm gì, để cho anh chị em đừng bao giờ nghĩ rằng có một cái thời nào mà tận thế này này kia tầm bậy tầm bạ nó chi phối cái tư tưởng của mình đi. Cái thời gian nó vô tận, nói đến cái thời gian mà tạo sáng tạo là vô tận, thời gian mà của Đức Thượng Đế mà ngày thở ra nó cũng vô tận, 4 tỷ 320 triệu năm. Anh chị em làm sao mà nghĩ tới, mà không nghĩ tới thì lúc bây giờ chính mình con người của mình là trường sanh bất tử lên chỗ này đi ha, nghe hả cho rõ. Nó là như vậy đấy. Thì đến cái mà cái từ mà nó liên hệ đến cái con người của mình, nó là pranayama và pranamaya kosa. Thì mỗi cái sinh vật sinh mẫu muôn loài trên trái đất này nha, bây giờ bởi vậy nên chúng ta phải quay về cái đời sống tâm linh ở chỗ này, chúng ta hiểu được cái điều này rồi thì chúng ta thấy rằng cái con đường tiến hóa của thần thức của mình mới là cao siêu, còn cái sự mà tiến hóa về cái hồn thú này nó giới hạn, nó sớm muộn gì cũng đào thải thôi. Chúng ta phải quay về cái đời sống tiến hóa, cái sự tiến hóa của thần thức. Khi mà chúng ta có cái kiến, chúng ta trải qua vô số kiến ở trong loài thú rồi. Cái loài cây cỏ, đất đá cầm thú, cây cỏ như cầm thú có thể là mấy trăm triệu năm rồi. Mà bây giờ chúng ta có cái kiến có manas rồi thì chúng ta phải đi tiến hóa. Con đường tiến hóa của chúng ta là con đường tiến hóa của cái thần thức Atma Buddhi Manas. Mà không muốn tiến hóa về thần thức này thì hôm nay cái đề tài pranayama, prana này có nghĩa là nhắc nhở chúng ta phải chú ý đến cái thể phách của con người. Cái thể phách quan trọng vô lắm nha, bởi vì nếu mà chúng ta mà không có cái thể này là chúng ta chết liền nha, mà là hơi thở đấy anh chị em nha. Một người mà không có thở một cái là chết liền nha, thành nó mới quan trọng ghê lắm nha. Vì lý do đó mà vấn đề pranayama của một trường phái thiền định của Raja Yoga rất quan trọng. Có người không biết thở, nên họ thở ra thở vô nên cái sinh lực của họ nó yếu lắm, thì cao lắm mà sống tâm thầm rồi họ cũng chết. Nhưng mà một người mà biết thở rồi đó, biết cách thở, điều khiển hơi thở, kiểm soát được hơi thở, giữ hơi thở, và có thể là những vấn đề chữ prana nó có vấn đề suppression nín thở nè. Mà anh chị em biết là có người mà giỏi lắm, người nào nín thở lắm 10-11 giây đó là giỏi lắm, phải gì đó không hai giây anh hai giây nghe không à không có 11 giây là quá mức rồi, không 16 giây là chết liền, phải không?
Sao phải là tôi thấy người ngày xưa mà những người thở lặn ấy, họ nín đến 5 phút ạ. Họ lặn
ở đó, nó còn thấy đó là làm gì thấy không? Mình nói sao sao vậy thôi. Cái người yếu á, thấy không? Cái người nào mà giỏi mạnh, không biết thở thì nó thở 11 giây rồi có khi quá 11 giây cái đứt hơi chết. nhưng mà cái người biết thở rồi á, thì nói như chị thấy nói là mấy người thở lặng đó. Thì như vậy những cái người mà Hatha Yogi đó, họ nín thở cả mấy tháng mà họ không chết là họ biết cách thở rồi. Họ thở ra như con cóc, như con trùng, như con rắn, như con rùa đó. Con rùa đó, anh chị em tại sao mà nó sống cả ngàn năm? Là bởi vì nó biết cách thở, cái prana, cái vấn đề prana, quan trọng đó. Thành ra hôm nay cái đề tài cái prana này chúng tôi lúc giờ cả đưa ra rất có ích lắm nha. Hành gia mà cố gắng muốn sống lâu, muốn trường sanh bất tử thì hãy cố gắng tập thở. Để thở làm thế nào mà hơi thở mình được dài thế nào là mình sống lâu này. Đây, đây là đó, hành gia nào có ý kiến thì có thể đi.
Ok. Bây giờ có ai góp ý về prana hay gì không? Anh nói xong một bài là mọi người mệt rồi.
không nói nữa, tôi nói nữa rồi nên tôi nói là bởi vì cái bà bên tiếng rồi nè, cái đề tài này nó nhạy. Thế thì thật sự nó liên hệ với cái nào, bởi vì cái nguồn gốc sự sống mà. Mà khi mà hồi nãy là tôi nói mà bỏ bối là cái giai đoạn đầu bắt đầu mà xuất hiện sự sống mà bắt đầu mà biết đến lúc này ngày mà số ra là ngày trước hết là nhà tạo cái biên cương á, cái biên cương của càng khôn vũ trụ của mình nó là cái vòng tròn, về mặt thẳng nó là vòng tròn, nhưng mà về khoai về không gian thì nó là cái viên cầu. À, mà cái hơi thở của ngài á, đầu tiên nó giống như con rắn à, con rắn là con rắn lửa đó, con rắn lửa à, là xô hát đó, nó bò đi ba bước nè, rồi một bước nè, rồi bốn bước nè, rồi một bước nè, rồi năm bước. Cái con rắn lửa của Đức mà cái hơi thở của Đức mà thở ra như vậy, ngài vẽ nên ngài vẽ được cái biên cương của ngài. Và chính cái con số này trong khoa toán học của Pythagore người ta đã khám phá theo quán vị tự nguyên lý, thì con số 1 đã đổi lại phần trước, đổi lại trước số 3 sau thì người ta chơi con số 1 chấm hoặc là phết nha, rồi 3 1 rồi 4 1 5 thì nó trở thành là con số bi. Mà con số bi này nếu mà người ta đã biết được cái chiều dài của đường kính của vòng tròn rồi thì người ta nhân cái số bi này người ta sẽ tìm thấy được cái đường viên chu của cái đường vòng tròn. Lý do đó mà nói về cái đường viên chu của càn khôn, của cái càn khôn thượng đế có thể là nó kéo dài tới 311.040 tỷ cây số năm thời gian, cái năm ánh sáng, cái từ trái mà cái đó là cái năm ánh sáng hoặc là cái dặm cây số vô cùng tận vậy đó. Là một năm, là một đại kiếp của Đức Rama của mình. Khi mà ngài thức dậy, ngài tạo ra cái biên cương của ngài, nó cái từ cái, nhưng mà bên đây thì cái con số này về sau này trong nguyên lý học nó trở thành là mà trong cái bí, có cái bí số chân kinh, trong bí số chân kinh người ta mới khám phá mỗi con số nó có một ý nghĩa nguyên bí lắm. Mà trước nhất là cái con số bi này, cái con số mà 1 1 1 7 3 1 4 1 5 thì cái con số này nó là cái biểu tượng hợp chỉ về sự tạo lập bãi cõi ở trong không gian, bãi cõi ở trong càn khôn vũ trụ mình á. Bãi thể ở trong con người của mình đây, nó là cái con số mà nguyên bí đó, nó tạo bãi cõi trong càn khôn vũ trụ của mình. Mà cái con số 1 đầu tiên là nó biểu tượng cho cái cõi mà tối thượng siêu hóa tối đại như bàn gọi cõi A Di. Cái cõi này là cái cõi mà có thể là lúc mà Đức Thượng Đế suy sáng tạo, suy luyện tính gọi là manifest logos là Thượng Đế nha. Mình tại sao mà chúng tôi dùng từ Thượng Đế này là bởi vì cái giáo về cái giáo lý học mình có đưa ra cái thuyết gọi là thuyết nhân thần giảng vật đồng hình quá. Anh em nhớ học tâm học cũng nhớ cái từ này để cho các nhà khoa học họ không có bẻ được, chứ nếu mình không dùng cái này là họ bẻ. Mấy cha tâm học cũng là mô thần là thần thánh gì đó, nó cũng theo thần đạo này chứ không phải. Nhưng mà tâm học đưa cái thuyết này để nhắc nhở cho các nhà khoa học, nếu mà đấu với các nhà khoa học thì bởi vì nghĩa là con người thần thánh và vạn vật đều có một cái hình giống nhau chứ không có khác nhau chút nào, gọi là vạn vật đồng hình đó, nhân thần vạn vật đồng hình quá, đồng hình thiết đó, gọi là anthropomorphic rồi anthropomorphic là đồng hình quá. Hoặc dùng ba cái từ này lúc bấy giờ mới có thể thuyết phục được những người mà có đầu óc mà duy nhất cực đoan cuồng tính mà không tin gì hết thì phải dùng cái thuyết này ra đây thôi. Lý do đó nên cái vấn đề chúng tôi phải dùng cái thượng đế là cũng vì cái thuyết này để mà giải thích cho người ta hiểu. Tôi nói vậy, tại vì nếu mà nói nữa thì dài lắm. Thầy anh và em nào mà có ý gì hay thì góp ý đi.
Mọi người nghe mà tôi ngủ hết trơn rồi.
Nói tiếng nghe qua là gia yên tài qua ngủ sợ tới 10 giờ rồi phải không? À, 10 giờ rồi phải nghỉ rồi phải không?
À,
thì sao?
Thì sao?
Tiếp. Tôi nói đó để cái đề tài này nha, chị tính coi lại không? Chị mà thiền được cái chị nói gì nữa là hay lắm đó, nói hoài không hết đâu. Nó là cái nguồn gốc sự sống mà không? Đó.
À.
Nó hoài không hết đâu. Coi ngày này lắm.
Tôi nghĩ là còn cái trường hợp mà cô hỏi hồi nãy đó, về cái câu là tại sao cậu bé mà chữa khỏi bệnh ung thư đó, thì tôi nghĩ là khi mà cha mẹ tin tưởng như vậy đó, xong rồi tinh thần phấn chấn lên thì cả nhà nó có một cái gọi là nó lên tinh thần đó, mà nhất là cứ đi ra ngoài đường hoài thì nó có nhiều khí dương, nó mang về cho đứa con thì nó mang đến một cái niềm vui, thì có thể nhờ đó để mà cái cậu bé nó mau khỏi bệnh đó. Tại vì cái bệnh ung thư là nó thuộc về bệnh âm, mấy cái ung thư là nó âm. Mà nếu mà trong nhà mà có tinh thần tươi vui như thầy vậy thì cũng dễ khỏi bệnh cho đứa con. Thành ra nếu mà mình cứ cố gắng mình phấn đấu được thì chuyện gì nó cũng dễ thành công hơn. Còn nếu mà bi quan thì giống như mấy gia đình mấy cậu bé khác thì con nó chết thôi. Ok thôi, bây giờ còn ai muốn nói chuyện gì nữa không? Bây giờ 9:51. Thôi ha, bye bye ha.
Bye bye, chị hai ạ.
Bye bye.